Kính chào các bạn. Hôm nay là ngày 19 tây tháng 11 năm 2023. Tổng cộng là hơn 63 bằng đạo. Rồi, xin mời đi bắt đầu.
Dạ, xin kính chào quý bạn đạo. Anh trước khi vô câu hỏi, em cho bạn đạo nghe hai cái clip này, nghe rất là vui. Đây em.
Thực hành đi tới đích, thực hành đi tới đích. Nó sửa đổi tướng mặt, sửa đổi hết. Từ trước không phải mặt vậy đâu, sửa đổi hết. Sửa đổi. Bởi vì hồi đó tôi thiền, tôi thấy ông Thích Ca trên đầu. Tôi lại thích đi nói cho mà nghe, tôi sẽ thấy Phật. Người ta chửi tôi, như mấy mấy người bạn đừng buôn bán vô nói, ta đừng buôn bán mà nói đạo gì, đạo khí mà tôi nói hoài. Tôi cũng nói hoài, có ông Phật rõ ràng, thấy mà. Rồi sau đó tôi mới năn nỉ ông, tôi nói thôi bây giờ ông cho tôi mặt hơi dung dung ông đó. Cái thiền rồi cứ bắt cái cúi cái đầu ở dưới đất á, cứ chà cái mặt này, chà vuốt lỗ tai tôi trước đâu có gì, nhỏ lắm mà, giờ nó kéo dài, kéo đổi hết, mặt thay đổi cái đi ra người ta nói, ý, thằng nó tu của đắc đạo mặt cái dúng Phật. Nói tao nghe coi, mấy bạn á, mày nói tao nghe coi, tôi nói đạo cho nó nghe, nói trong tim đen đó, nói cho nó, chịu chỉ cho tao đi. Tôi đó, người này người kia người nọ thét hết đồng nó tới nhà. Chứ mình đâu phải đi vô chùa vô miếu làm nghề này đâu, không có, không phải. Tự nhà tôi tu là tôi thấy chán đời. Tôi muốn chết hắt cho rồi, coi thử cái hồn nó ra sao. Tôi mua thuốc ngủ đàng hoàng mà. Tôi chuẩn bị chết của nó ra sao mà. Rồi gặp cái ông là ông chỉ cái pháp này, pháp xuất hồn được thì mình đi trúng đâu. Tôi mới đi học. Học rồi ông chỉ có bao nhiêu đó thôi, sơ hồn chứ mình rồi về làm thét rồi làm ngồi pháp luân thường chuyển, phải tự mình làm chứ không phải là ông cậu cận mình đâu, không có đâu. Tớ nói hai ba cái để bạn tu cho bạn tu cho tôi hỏi hoài, tôi không có rảnh trả lời. Đâu phải như được bây giờ mà phân tách từ ly từ tí cho các người thấy cái phần hồn, không có đâu. Cái tu thì nó sức hay chứ, hỏi gì hỏi hoài nói vậy đó, mà mình tu hoài nó không sức. Rồi sau tức quá tu ngày tu đêm nó sức, nó sức mới được. Cho nên mà có tức mới có tiếng là vậy. Cho nên mình phải cảm ơn ổng. Ổng thông minh, ổng sáng suốt, ổng mới chọc tức mình mới tu. Chứ nhiều người bị chọc tức cái giận nó bỏ không thèm đi là hư. Bất cứ ông sư nào ông cũng chọc tức mình, vô chùa vô đâu cũng vậy, ông chọc tức mình.
Mà tôi được ngộ cái lời nói của ông Tám ở trong cuốn băng là những người mà tu vô vi đó, khi mà chết đi, bởi có người hỏi ông Tám là không biết chết gì đâu, thì ông Tám mới trả lời rằng không, mấy người vô vi tôi đã sắp đặt chỗ sẵn sàng rồi, gửi một chỗ để mà họ tu tiếp, rồi tới hôm qua hỏi hôm qua thì cũng được hết. Thì nữa qua đó, mà đó là một điều an ủi rất lớn tôi, bị vì tuổi càng ngày càng già, không biết rồi cái công phu của mình như vậy có hiệu quả gì không, nữa chừng chết thì tiêu luôn. Nhưng mà bây giờ ông Tám nói hay gửi được cái chỗ để tiếp tục tiêu mà tu tiếp, thì cái đó là một cái điều hết sức là mừng cho tôi, điều an ủi lớn. Rồi mà không có sợ cái vấn đề chết nữa chừng nữa, bây giờ mình tiếp tục tiếp tu tiếp vì công quả mình thấy còn non nớt quá, thành thử ra được cái đó là để mình làm thế nào bước lên thềm hôm qua. Chứ thật sự giờ tôi sợ cảnh luân hồi quá, ông Tám bị gì quá sức nhiều, nó nhồi quá sức chịu hết muốn thấu, thành thử ra mà được tu tiếp là mừng.
Sợ cảnh luân hồi vô long hoa không được, sợ nhồi quá vô long hoa không được. Vô long hoa là ý chí thanh trực một lượt, học luôn hai giới mới vô được long hoa. Bây giờ anh trượt là anh học rồi đó, từ nhỏ tới lớn. Bây giờ anh tu đạo về đức thầy anh cũng nuôi được một mớ rồi. Bây giờ anh tu nguyên khí thì tại sao anh còn sợ luân hồi? Sợ thanh trực một lượt anh mới có đủ quyền năng vô liên vô lâm hoa. Thì thanh trực anh đang học nó có gì đâu mà không đi được, thấy không? Đúng. An tâm không có sợ, đừng có đặt gì sợ. Trượt là từ nhỏ lớn lấy vợ lấy con đó, trượt đó, chuyện đời ăn thua giận hờn người ta đủ thứ hết rồi, không có thiếu chỗ nào không làm đâu. À, bây giờ đi tới kinh kệ anh cũng có một mớ rồi bây giờ anh đi tới kêu bằng trực tiếp nguyên năng của cả càn khôn vũ trụ. Hỏi anh có khả năng trình diễn không? Ráng làm đi đi cơ. Đừng có sợ nữa. Hết sợ rồi. Thấy không? Để tôi chết rồi tôi đi dự hội. Trong ý cứ nói vậy thôi. Không có sợ. Nhồi bị nhiêu nhồi. Nhồi nhiều rồi mà. Bỏ nhà bỏ cửa chạy ra đây là nhồi biết bao nhiêu rồi. Thấy không? Rồi, thế tôi đừng có sợ nữa. Còn luân hồi tới bây bữa giờ là biết bao nhiêu kiếp rồi đó. Mà còn sợ luân hồi gì nữa, automatic. Không có sợ. Đó. Bây giờ nghe những chuyện kia mà thanh thoát. Sao mơ giờ anh nghe chuyện thanh thoát không mà không có gì bận lòng hết á. Không ai dám hù anh hết á. Anh thấy không? Mở trí không à. Nghĩa là anh đi nghe người ta thuyết pháp, cả anh bụi anh mới được chút xíu mở trí. Còn đây từ đầu chí cuối toàn là mở trí không. Thấy không? Thì bây giờ anh có cái duyên lành giữ đó, co lử răng cái răng nhìn Phật bất cứ chuyện. Đi dự hội lâu qua, nói vậy đó, không sợ. À? Được rồi, còn gì nữa?
Rồi, lão nói đi. À, cái clip này vui ha.
Đi muốn nói chuyện gì trong này thì nói đi.
Thế anh Bảo nói cái gì? Thầy nhắc cái gì? Thế anh Bảo nghe, anh Bảo thấy thầy nhắc cái gì?
Nhắc đủ cái chuyện mà cái này cũng nghe rồi mà.
Nghe hồi nào?
Không rồi, cái chuyện mà dúng dúng Phật là nghe rồi.
Không, cái thứ hai.
Cái thứ hai là không biết thầy có nói là dọn một chỗ cho về bên kia tu tiếp không? Cái đó mình chưa có nghe Ly có clip đó không?
Không, em chưa có nghe. Bây giờ em hỏi anh Bảo cái clip đầu tiên á. Ông Tư ông nói cái gì? Cái đó đó.
Ông Tư ông nói ông tu... Bạn tu cho bạn nha, bạn qua tu cho tôi đâu hỏi hoài.
Còn gì khác không?
À, ông Tư không nói vậy.
Thầy nói, ông thầy ông nói, ông Tư nói là tu là xuất đó chứ.
Mà ông tu hoài ông xuất. Nhưng mà ông nói ông tu chết bỏ thì xuất, mà tu này tu đêm mà nó xuất. Cái đó là ông nói với ông thôi, với mình tu ngày tu đêm mà không biết nó ra gì à. À, ông nói tu ngày tu đêm mà chứ đâu có biết ông làm sao biết ông ngồi ông niệm Phật liên tục gì đó thì biết phải không, ngồi trên ghế ông niệm Phật 10 tiếng liên tục vậy ông làm được mình làm
Cũng
đâu
12 tiếng ạ.
mình ngồi mình làm đâu có được mà nếu mà mình cố gắng mình ngồi luyện công phu thần pháp cả đêm thì kết quả cái đó tôi không dám bảo đảm đâu.
Rồi.
Không biết nó được tới đâu á. Tại khi mà mình không có trình độ, mình ngồi điển không có rút á, thì nó gục lên gục xuống á, là ngồi ngủ nhiều hơn là thiền. Còn ông ngồi 3 tiếng như 15 phút thì ông ngồi cũng như không có ngồi vậy, thành ra ông đi được. Còn bây giờ mình không đi được mà mình ép sát mình ngồi ngồi nó gục lên gục xuống, thứ nhất là không có đi được. Gục lên gục xuống thì cũng dễ bị nhập. Ngồi riết cũng có thể bị đau lưng. Tại ngồi không có thẳng á, ngồi xẹo, xiên xẹo á.
Rồi, cái clip thứ hai anh Bảo.
Xếp thứ hai thì anh nói cái này hồi đó giờ chưa nghe thầy nói bảo đảm vụ này không?
À, đó là cái đó đó.
Nó không có thấy ông nói cái đó đâu mà ông thầy không có đính chính vậy, ông cũng giảng tiếp thôi. Thì cái đó kỹ thuật của ông mình không có dám bàn, ông có cách của ông, nhưng ông muốn cho mình thêm thì cho chứ. Còn cái chuyện mình nói đúng hay sai cái đó tương lai nó sẽ trả lời thôi, chứ giờ mình đâu có, mình học thì mình sẽ hiểu rồi. Nhưng mà ông cũng nhắc nhở làm sao là ông cũng an tâm anh này cho anh đừng có sợ không, tại vì nếu mà sợ thì ông nói luân hồi là automatic rồi, sợ gì, automatic là tự động á, hồi đó giờ luân hồi biết bao nhiêu kiếp rồi, thì nếu mà tới đó mình nó thấy không xong thì nó cho luân hồi cho học lại sướng, cho đi được được đi học lại, mà được luân hồi trở làm con người đâu có dễ. Trong mấy clip khác ông nói làm con người mà luân hồi lại ông thấy làm thú nhiều hơn là làm người, thành ra nó nguy hiểm lắm đó chứ, không phải coi nếu mà mình làm bậy. Còn nếu mà người nào có tu thì sẽ được vô một tu không thành đó, thì vô dùm gia đình khá giả có đạo đức thì có dịp tu tiếp ở thế gian, cho đó là cũng là may á. Còn cái chuyện mà lên trên thì cũng đó cũng phải học thanh trượt một lượt ở đâu phải giỡn.
Thầy nói những nghe những cái chuyện thanh thoát đó
Nghe những thiện thanh thoát á, thì thầy nói nghe thanh thoát thì ở gần thầy á, thì nghe thanh thoát chuyện gì nó cũng mở trí từ đầu tới đuôi, còn mình đi nghe mấy chỗ khác á, một buổi chỉ được có chút xíu à, còn mình ở đây là thầy mở trí cho mình dữ lắm á, mỗi lời giảng của lời nào của thầy cũng mở trí cho mình hết.
Nhiều khi nó rước loạn vô đó chứ, nghe nhiều chỗ nó rước loạn, cái trí nó không có mở mà nó không có hiểu á. Cái điển nó khác ở chỗ là nó là một cái con đường, một con đường không có hai ba con đường. Cái điển mà nó hợp rồi đó là nó cứ đi theo cái con đường đó, mà mình nhảy chỗ này nhảy chỗ kia đó, giống như ông thầy cũng nói, nó nghe chỗ này nghe chỗ kia đó, những cái đó là cái điển mình nó yếu á, mình không có biết thanh lọc và mình cũng không có biết cái đó nó có cái sự mở trí hay không, thì cái đó mình cũng nên để ý chút xíu, nên tránh những cái đó. Tại vì nhiều khi những cái luồng điển khác nhau, những cái trình độ khác nhau, mình nghe riết mà mình không có biết cái nào đúng cái nào sai, cái nó loạn hết trơn à.
Tại vì nếu mình đi nghe mà người ta nói ra mà không có lời dẫn chứng của thầy ấy, nó cũng hơi nguy hiểm. Mình đã từng thấy nhiều rồi, bạn đạo nghe thầy nói cái này thầy nói kia, nhưng mà thiệt ra nó nếu mà có bằng chứng rõ ràng ấy, nhiều khi nó bị bóp méo ở trên à. Ở thế gian là cái chuyện nó bình thường, nó không khi mà một người này nói cho một người kia tới người thứ 10 là nó khác hẳn ở trên à. Nó truyền tai là nó méo quá ở trên à. Thành ra mà ở đây Eli phải lấy cái clip của thầy ra, nếu mình có nói bậy đi nữa thì cũng có cái bằng chứng của thầy, người ta cũng có thể nghiên cứu được phải không. Thành ra cái đây khó khó, còn cái kia nếu mà không có thì mạnh ai nấy nói rồi, mình không biết là mình không không có rành đó, thì mình đâu có biết cái nào đúng cái này nào sai.
Nó loạn á nha, nó loạn tại cái điển yếu á, cái
thì
đoạn yếu, cái điển
thì
yếu.
mình sẽ bị nhiễm, mình sẽ bị nhiễm những cái mà nó không có trúng, thì cái đó mình nhớ mình tự mình không biết cái đó trúng không, nhiều khi mình nghi ngờ, nhiều khi mình tin thiệt đó, thì nó cũng nguy hiểm. Giống như cái chuyện anh này nói đó giờ chưa bao giờ nghe, không biết có thiệt
À, em cũng chưa có nghe em thầy nói cái này, cũng chưa biết chỗ nào thầy nói.
không biết
Đâu có bao giờ thầy nói là bảo đảm một cái gì, đâu có nói đâu.
có
Tôi chỉ bảo.
đó. Thầy nói là cái đó tùy theo mình tu thôi, chứ thì xuống dưới tính sổ thôi, cái đó thì có nghe chứ mà nói tu du di, mà nói tu du di cái thế nào là tu du di, cái đó đâu có định nghĩa rõ ràng đâu. Ai cũng nói tôi du di hết đâu có được, ai cũng xưng danh tôi du di, mà bà thầy nói điều kiện tôi là người tôi du di đâu có đơn giản đâu, nếu mình nghe là mất hồn á.
Nguyên cái đề tài đó hay lắm ạ.
Tôi du di đâu phải giỡn đâu mà dám nói là tôi du hộ, thầy cũng có thể nói tôi du di mà sao cái chữ tôi du di là cái gì, điều kiện gì, tôi như thế nào mới gọi là tôi du di. Bây
Từ
giờ
từ.
ai cũng thiền chút xíu rồi nói tôi du di à, không thầy bảo đảm mà khỏe quá.
Cho nên cái đó, cái lặp lại đó quan trọng lắm, thì theo cái trình độ hiểu và trình độ nó nhớ nó, cho nên cái chuyện đạo nó là cái sự thanh thoát, cái sự thanh nhẹ. Mà mình nghe cái sự thanh thoát nhiều á thì cái gom của mình nó nhiều, còn mình nghe ít á thì cái sẽ bị cái đường điển mình nó chạy lung tung, mà chạy lung tung thì cái sự lặp lại nó sẽ không có sự chính xác, tại vì mình không có cái tài liệu đi theo mình, thì mình có thể nói theo cái ý của mình thôi, cái ý nó quan trọng lắm, cái ý là nói theo ý của mình nè, chứ còn cái sự chính xác là phải có thật rõ ràng. Cái gì cũng vậy, cái sự chính xác là phải có cái bằng chứng, chứ không thì mình sẽ thấy sự lặp lại là mình cũng nguy hiểm lắm á. Thầy nói là mình phải nghe những cái chuyện thanh thoát và co lưỡi răng kề răng, bớt nói chuyện, cái đó
Đó
là cái quan trọng
thì ông nhắc thường xuyên.
nha. Cái đó là bớt nói chuyện, đó là cái đó là quan trọng lắm. Mình phải lấy cái nguyên lý, mình khai thác cái nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật, mình lấy cái đó mình bành trướng cái nguyên lý đó ra. Bành trướng có nghĩa là mình cứ lấy cái nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật, mình cứ đụng vô đó hoài, mình ngày nào mình cũng phải làm, mình làm mình lấn nhiều đời vậy nào thì cái nguyên lý nó khai thác mở rộng ra, mình bành trướng nó ra. Còn nếu không thì mình bị cái đó nó bị cái đời nó lấn lấn lấn, cái phần Nam Mô A Di Đà Phật mình nó nhỏ 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 lại. Mà cái nhỏ lại thì mình sẽ nghe nhiều cái tánh, mà nghe nhiều cái tánh là chủ mất cơ sở, mất cơ sở ha, chủ sẽ là mất cơ sở.
Nhưng mà
Và
tại sao Ly nói nhấn mạnh là ngâm ở trong cái sự thanh thoát?
đây nè, thầy nói đó, nghe những cái chuyện thanh thoát, chuyện thanh thoát là chỉ có đạo thôi à, đạo là từ cái phần đó nó cái điện nó mới nhẹ lên, đi lên đi lên đi lên đi lên đi lên, còn cái phần đời nó khác, nó kéo mình xuống 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 xuống.
Bây giờ mình ngâm trong đạo thì mình được mùi đạo hơn, ra nó có phượng phất mùi đạo một chút nữa không? Ở đời người ta ngâm muối thì nó ra mắm ha.
Tu theo đạo mà có mùi đạo ha.
Còn ngâm đời nhiều thì nó đã nghe mùi trược à.
Cho nên năm ra mình cố ghi rắn, cố gắng mình cái nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật mình phải bành trướng hoài mỗi ngày, thì mỗi ngày mình lấn chút xíu cái tánh mình lấn chút xíu cái tánh thì mình mới mới thấy cái sự năng trượt ở trong cái tánh của mình, là mình bị mất cái cơ sở là do mình nghe cái tánh nhiều quá, nó không có bận lòng. Nãy thầy nói là mình tu cái này là mình không có bận lòng, phải nhẹ mới đúng, tại nghe những chuyện thanh thoát là mình không có bận lòng. Rồi em sẽ cho vô câu hỏi đầu tiên. Cái này câu hỏi này cũng ngày cũng mấy năm mình cũng đã từng nói ha, cũng từng nói cái này hoài nè. Thầy hay thường nói đó, kỳ ba là kỳ chót. Kỳ ba là kỳ chót. Bây giờ
Kỳ
mình nghe.
kỳ kỳ ba
Kỳ ba là kỳ chót, vậy là kỳ chót là sao mà không có hiểu. Bây giờ mình nghe ha.
ha. Ừ.
Cho nên cái tu pháp lý vô vi này, kỳ này là kỳ chót. Tu là phải về Phật giới. Đó, phải biết cái điểm đó thì cái lúc giờ phút lâm chung nhắm mắt là mình đi đến rồi. Nhưng mình là tới nơi. Còn nếu không biết cái điểm đó mà cứ lòng vòng đậm loạn hoài thì cứ ở tiên giới khổ thêm, rồi phải chịu cái cảnh luân hồi. Nhiều người ở tiên giới hạ tầng cũng không biết Phật là đâu nữa, không biết tới Phật nữa, cũng là tiên ý, nhưng mà nó không biết Phật, biết ăn chơi thôi, vui chơi thôi, những thánh cảnh nhạc này nhạc nọ, nghe sự siêu thoát cái đó, còn cái Phật nó không hiểu. Cho nên mang cái xác con người mới có cơ hội kích động và phản động nhiều, mới hướng về cái đại nghiệp, và buông bỏ cái nghiệp chướng trong nội tâm thì nó mới trở về cái thực tâm thanh tịnh. Lúc đó nó mới về Phật giới. Người tu vô vi mỗi ngày soi hồn pháp luân thiền định là mỗi ngày mỗi thanh lọc. Có người thanh lọc 2-3 lần một ngày thì tự nhiên làm nhiều thì nó phải trong sạch. Và sự trong trong sạch đó là nó đi tới chỗ cổ cởi mở sáng suốt từ bi. Tự nhiên tâm hồn mình từ bi chứ không phải học học sách học kinh gì hết. Cứ soi hồn pháp luân thiền định mà nó đổi. Nó đổi từ 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 cái nặng trược tranh chấp ăn thua rồi nó bỏ lần dần 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 dần. Nó thấy nó tranh chấp là muốn cái gì? Muốn thắng. Mà lấy cái gì làm sức mạnh để thắng? Thì nó thấy cú đấm đá không phải là sức mạnh rồi. Nó chỉ trở về với từ bi và thực hiện đại từ bi, nó mới thấy sức mạnh vô cùng. Thì tự nhiên nó buông bỏ cái yếu hèn mà nó trở về với sức mạnh. Mà trở về lúc nào không hay nữa. Ai động tới nó tha thứ, ở đời nó tha thứ nhưng mà nó cứu. Bất cứ hành động nào của nó cũng là cứu chứ không có hại. Thì mới thấy là sức mạnh. Còn ở đời là chỉ giết giết đối phương để cứu mình. Nhưng mà rốt cuộc mình cũng không cứu mình được nữa. Cả hai cũng phải tiêu diệt. Cái đó là chúng ta đi vào trong cái nghiệp chướng nặng trược sân si không giải thoát. Và chúng ta lần lần trở về cái tha thứ và thương yêu. Rồi bước vào cái thanh tịnh. Thì lúc đó chúng ta mới hướng thượng mới thấy còn một cõi đại thanh tịnh. Lúc đó chúng ta hội nhập vô đại thanh tịnh. Thì lúc đó sự thương yêu dồi dào. Hướng ngoại cả khắp càn khôn vũ trụ trong tinh thần xây dựng và cởi mở chứ không có bị áp chế bởi ai hết. Đó là sức mạnh thanh tịnh vô cùng. Ta nói từ bi là sức mạnh là vậy. Cho nên mọi người tu cái pháp này nó sẽ trở nên trẻ vui vì đã thấy cái vị trí của nó, cái chỗ đứng của nó và đường đi của nó, hội nhập vào sự đại thanh tịnh chứ không phải hội nhập vào sự động trược. Cho nên cái tâm hồn nó luôn luôn cũng nhàn hạ và cởi mở trong sáng suốt. Vui cùng vạn vật là vậy. Đi tới đâu nó cũng có thể đàm đạo. Dù có sự hiện diện của con người đối với nó nói chuyện cho nghe. Không có sự hiện diện của con người, nó nói với căn nhà cũng có một tràng chân lý rõ rệt, tròn đầy chứ không có bị kẹt. Vì tất cả cái căn nhà này cũng là trí khôn của loài người cấu trúc thành. Một cái cơ duyên để độ tha trong lượng từ bi chứ không ngoài lượng từ bi. Thành ra sự cảm giác nó đi đâu cũng có cái thức hòa đồng. Cho nên thế giới muốn đại đồng phải trở về từ bi, học từ bi rồi trở thực hiện từ bi rồi mới cảm nhận đại từ bi, lúc đó mới có thế giới đại đồng. Cho nên sau này không có phải súng ống mới chiến thắng, nhưng mà từ bi mới chiến thắng. Chỉ có người tu học mới lập được cơ đại đồng thế giới. Cho nên rồi đây lần lượt các nơi cũng lo tu thiền, tu học. Đây là cơ trời sẽ chuyển khắp các nơi cũng tu thảo tu thiền. Mà để lập lại quân bình của chính mình, thức tâm và thấy vị trí sẵn có của mình đang ngự trong càn khôn vũ trụ, ở nơi nào và làm việc gì, sẽ đi đâu và tương lai sẽ đạt được kết quả gì, tự mình cảm thức rõ rệt thì cái con đường đi không còn bơ vơ nữa, chúng sanh không còn bơ vơ nữa, thật sự thương yêu ở tương lai. Nhưng mà muốn đi tới cái đó cũng do hạnh người tu mà thôi. Mà nếu người không chịu tu thì chỉ tạo sự động loạn, rồi trời Phật cũng chỉ nhìn nó cầu xe với nhau, giết chóc với nhau, rồi đi tới cái chỗ tự sát buồn tuổi và tan hồn tan vía mà thôi. Chứ kỳ thật người tu không bị những cảnh này. Cố gắng tu và nhận định rõ rệt đường đi của chúng ta thì không có bao giờ bị lệ thuộc bởi ngoại cảnh nữa.
Người này kỳ cục quá hả? Cho nên khi mà mình chấp nhận nghe tụi nó rồi á, là mình bị phần hồn bị mất sáng suốt. Rồi bảo vệ cái sự ngu tối đó, rồi đâm ra sanh bệnh hoài. Cho nên tụi nó bệnh do thánh sanh. Mình lớn tuổi bây giờ dẫn con, dẫn rể rồi nó buồn thêm, buồn thêm. Rồi cứ nó bệnh chỗ này, chỗ kia, chỗ nọ, nó càng ngày càng bệnh thêm à. Bệnh rồi nó con rể không thèm ngó tôi, hay là anh em không thèm ngó tôi, là bạn bè không thèm ngó tôi tuổi thân. Cái tuổi thân nhất là tôi không chịu ngó tôi, chiêu tôi không chịu sửa tôi không chịu dạy tôi. Cái bằng tiện nhất, ngu nhất là mình không chịu sửa mình. Người khôn mà phải biết sửa mình. Mình sửa mình cho toàn thiện, toàn hảo, toàn tốt, toàn mỹ. Đó là cái công phu, một kỳ công. Ở trong kỳ ba này, kỳ chót xuống thế gian là để học cái luật này và trở về với chánh giác. Chứ không phải học cái luật này chơi đâu. Xuống đây tạm rồi phải ra đi. Vay trả liên hồi, không ngừng nghỉ. Liên tục như vậy, bắt mình cả ngày tới tối là nằm trong cái luật vay trả và nói đi nói lại cũng là vay trả mà thôi. Để thức tâm. Mà thức tâm quân bình rồi là đại phước đức. Thấy không? Tạo cái thanh khí cho gia can, tạo thanh khí cho vũ trụ, tạo thanh khí cho nhân loại. Tại sao mình không làm đại sự mà mình làm tiểu sự? Thấy không? Từ lúc đó bác mới thấy rõ rồi, ngu muội mấy chục năm rồi. Nhìn nhận ngu muội, bề trên chữ tôi một câu ngu muội, đáng tôi phải nhìn nhận. Tôi phải trở về, tôi giải tỏa sự ngu muội này, tôi mới tới sáng suốt. Nói làm việc cho tôi đây cũng đúng đủ thì giờ. Đừng nói tôi lý luận để mê chấp, thích người này ghét người kia. Cái đó là cái bằng tiện tôi không có xài nữa. Hiểu chưa? Chứ còn các bác ở nhà rồi người này nói mạch này mạch kia mạch nọ rồi các bác khổ trong lý luận đó. Không xài nữa. Tu vô vi thực tập khai triển để cho nó đi tới. Không bao giờ giữ một phần tâm tối ngu muội tranh chấp với một cái lý lẽ nhỏ mà không cần thiết. Nhớ cái câu này. Phải làm những điều cần thiết ngay tức khắc, không còn bao nhiêu tuổi nữa. Lo niệm Phật để thăng hoa sáng suốt. Hiểu không?
Cái đề tài này có ra rồi đó. Chị trước em có nghe tới mấy clip lận. Nhưng mà anh Bảo không biết còn nhớ không?
Vì sao?
Kỳ 3 là kỳ chót. Tại sao nói kỳ 3 là kỳ chót?
Đấy, kỳ này nếu mà không có tu đi lên thì bị tan rã.
Vậy kỳ 3 là gì?
Hả? Kỳ 3.
Tại sao nói kỳ 3?
Cái kỳ trước là kỳ 1, kỳ 2 rồi không nhớ là gì.
Năm trước. Năm ngoái.
Kỳ 1, kỳ 2 là gì?
Kỳ trước, kỳ 1, kỳ 2 thì á, trong những cái clip về Hạ Nguyên, Trung Nguyên và Thượng Nguyên cũng có nói cái kỳ 3 này. Bây giờ cái thời điểm đó, cái thời điểm thầy nói là năm 8 mấy đó, thì kỳ 3 là có nghĩa là nằm ở trong cái thời Hạ Nguyên, bắt đầu chuyển tới cái thềm Thượng Nguyên là cái phần cuối cùng. Đó là cái chuyển kỳ từ kỳ đó, kỳ 3 lên kỳ Thượng Nguyên. Rồi một cái clip khác á, thì em cũng có cho nghe là con người đi lên từ những cái thảo mộc, kim thạch, cây cỏ lên con người là một kỳ. Con thú mình cũng qua trạng thái đó lên con người là hai kỳ. Kỳ 3 là mình được trở thành một con người. Thì con người thì chỉ có đi lên thành thần tiên thánh Phật mà thôi. Cho nên hồi nãy thầy có nhắc đó. Nó làm tiên mà nó không biết Phật luôn á. Nó chỉ có ăn chơi, vui chơi thôi.
Mà tại vì tại sao? Tại kỳ này á, thầy nói kỳ chót cho nên mình đi thẳng đi về Phật giới luôn. Ông dạy ông cái ý nguyện của thầy là muốn dạy cho mình đi về Phật giáo luôn, thành ra về cái cảnh tiên ông ít có nói lắm,
Đúng rồi.
tại vì ông sợ mình mê trong cái đó đó. Cảnh tiên giới nó còn cảnh đẹp, nó còn nhạc, vô trọng người đi ngắm thắng cảnh là nghe nhạc từ say sưa mê cái chuyện đó là quên đâu, không biết ông Phật luôn, nên là không có biết là có cái Phật giới thanh tịnh nên đâu, về thanh tịnh rồi mới hội nhập với đại thanh tịnh mà không biết luôn. Thành ra để ý, lúc đầu cũng thắc mắc tại sao thầy không ít nói tới cái tiên, nhưng mà thiệt ra bây giờ ông nói rõ ràng là ông muốn đưa mình đi thẳng về Phật giới luôn, chứ không có muốn mình bị kẹt ở trong cái tiên giới đó, nên là không có biết Phật luôn, nên là thấy cái thắng cảnh nhạc rồi vui chơi rồi đó, tại vui chơi thì nó thích hợp với cái tánh con người phàm hơn, phải không, mình lên được đất mà thấy vui hơn nữa, còn khoái nữa, cũng được nghe nhạc rồi thấy cảnh đẹp ở dưới thế gian, đi chơi cảnh nó cũng đâu có đẹp bằng, mà bây giờ lên trên được cảnh đẹp hơn nữa thì nó có còn mê dữ nữa, thành ra vì mê đó mà quên đường về, không không có biết Phật luôn, không có về với Phật thì đâu có về với đại từ bi đại thanh tịnh được.
Tu Vô Vi là thầy nói là chỉ có đi về Phật thôi, nhưng mà có con đường của Phật thì nó phải dày công, một kỳ công mới thành đạt, và nó không phải nó đơn giản, nó mềm như một con đường trải lụa, nó không có, nó phải dằn nhọc, nó phải nhồi, rồi nó nắn, nó bóp, nó làm đủ chuyện hết, cho nên một cái cây kỳ công mà nó phải gian lao lắm, không phải dễ. Thì đó thầy mới nói đó, cái thời những năm 72 tới năm 77 thầy vẫn còn nói nhiều về Bỉ Ngạn, có nói với mấy cái ông như ông Tương hay mấy cái ông bà Sáu, rồi mấy cái thời điểm đó thì thường hay nhắc về những cái cảnh giới đó, nhưng mà sau này thầy thầy không nhắc nữa, sau khi mà ông trở về giới hư không đại định rồi là ông không có nói nữa, ông có nhắc nhiều về cái cảnh tiên, tại vì con người ta đó từ cái thấp á mà đi phải đi từng bậc một, tại vì cái sự trần trượt nó còn, nó từ những cái thảo mộc kim thạch, từ con thú lên con người, mà từ con người được luân hồi trở thành con người để đi lên thì thần tiên thánh Phật á, thì cái sự nặng trượt của trình độ của mỗi người nó khác nhau, cho nên nó dễ lạc vô cái địa tiên. Tại vì khi mà mình nói nhiều cái cảnh đẹp á, ví dụ như Tô Hục, Tô Lục Chuốc Hồng tựa cảnh tiên, đúng không, vô là rõ ràng Tô Lục Chuốc Hồng tựa cảnh tiên, lúc đó là cảnh tiên rõ ràng, lúc đó ông mới lên tới tiên thôi, tới Bỉ Ngạn thôi, cho nên ông ra những cái bài thơ đó thì con người ta dễ lạc vô đó, là tại vì vừa mới được nắm ra khỏi cái bản thể này là bắt đầu đi lạc vô cái tiên giới, mà tiên giới không phải là nói là tiên giới ở trên cái cảnh Bỉ Ngạn, mà cái cảnh địa tiên nó có những cái cảnh rất là đẹp, nó cũng làm cho người ta bị say mê vô đó, thì khi đó nó làm cho người ta dễ bị đi những cái chuyện là mơ tưởng vọng tưởng rồi đi luôn, ra luôn chế cái đạo khác, còn không thì đi luôn cái bệnh tâm thần luôn, cái đó có, cho nên năm ra đó sau này ông không có nói cái đó nữa, ông ít có nói nữa, sau này ông nói nhiều về cái Phật giới hơn, cái đại định nhiều hơn, ngày xưa mà ông có nói, ông nói là nhà Phật chứ ông muốn nói hư không đại định hay là đại thanh tịnh, sau này á năm 79 trở đi ông mới bắt đầu nhắc nhiều về đại thanh tịnh, với ngày xưa ông không có nhắc nhiều đại thanh tịnh đâu, chỉ nói ông trời hay là thượng đế rồi. Cho nên á, cái cấp bậc của ông Phật ông nhắc mình á, là có nghĩa là ông đi từ thấp lên cao, nhưng mà khi mà ông thấy được một cái gì đó, ông phải có cái sự thay đổi, ông có cái sự nâng cấp, mà không phải cập nhật, nâng cấp lên, nâng cấp lên cho mình, để cho mình bắt đầu cái ông nhồi cho mình, mà ông cho mình những cái, ông dung bồi cho mình, ông xây dựng cho mình những cái hình ảnh đó để cho mình thấy cái đó, mà bắt đầu mình đi lên từ cái Phật giới, mà cái Phật giới đó là nó rất là gian lao chứ không phải là nó đơn giản mà nó có được, cho nên ông mới nói mình là một kỳ công. Hồi nãy là mình sửa mình để toàn thiện, toàn hảo, toàn tốt, toàn mỹ. Cái từ đó là của Kim Thân Cha nha. Cái đó
Phát giác rồi hả?
của Kim Thân Cha. Cho nên cái kỳ ba là kỳ chót, có nghĩa là cái kỳ mà mình được làm một con người là một cái kỳ chót rồi. Một là thành Phật, hai là xuống thành cái kia.
Tan rã, ông nói tan rã hả?
Ta thành cái kia là tan rã, mà tan rã phải nhớ là cái xác của ta 7 ức niên, cái phần hồn mới tới tỷ tỷ năm mới thành gom lại một cái phần hồn, mà cái xác á là phải 7 ức niên nó mới ra được cái xác, nó qua nhiều cái giai đoạn lắm. Đại đạo vốn tự nhiên thanh tịnh, thanh tịnh là không có gì hết, bỏ xô hai người tạo thành hai con người, một hài nhi nam một hài nhi nữ, mà ra loài người, được nung nấu từ cái nguyên khí của trời đất mới ra con người, và con người từ cái đó mà biến chuyển đi lên, và con người cũng vậy, từ cái phần hồn từ ánh sáng xuống thế gian này cũng phải biến chuyển theo cái trình độ để mình học, mình đem về cái đó mình đưa trở về để vào hòa nhập tới cái đại thanh tịnh, cho nên sau này thầy mới nhắc nhiều về đại thanh tịnh, chứ ngày xưa thầy không có nói. ngày năm 72, 73, 45 ít cứ nghe thầy nói đại thanh tịnh lắm, chỉ nói ông trời hay thượng đế rồi thôi, Ngọc Hoàng rồi thôi, chứ không có nói về đại thanh tịnh. Sau này ông kêu mình cứ hòa vô đại thanh tịnh, có nghĩa là ông nhắc cho mình biết là cái con đường mình đi nó gian lao lắm, nó kỳ công lắm, phải sửa mình cho nó toàn thiện, toàn hảo, toàn tốt, toàn mỹ, là một kỳ công, không phải đơn giản. Cho nên mình nghĩ mình đơn giản là cái mình ham chơi, hồi nãy thầy có nói mà ăn chơi vui chơi, là cái chuyện đó là cái chuyện cho cái xác. Ông Phật là ông luyện cái phần hồn, ông kỳ công hơn, ông cực khổ hơn, ông cực nhọc hơn. Không, mình phải hiểu cái đó. Mình muốn đặt cái vị trí mình ở đâu, mình muốn đặt vị trí tiên, thôi đi chơi hoài đi không sao. À, nhưng mà chưa bắt tiên thiệt không. Giờ tiên nào không biết. Nhưng mà cái của ông Phật là khác. Một cái con đường, một cái hành trình rất là khó khăn, một sự dày công. Không phải đơn giản. Mình lấn cái nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật, mình bành trướng nó ra, mình bành trướng hoài trong cái đời của mình thì mình mới lấn được cái thời gian đó. Còn không là cái thằng kia nó lấn 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 thì chủ mất cơ sở luôn,
Đã
mất
mất
cơ
sẵn, cả mất sẵn rồi không có trở về được luôn.
sở.
Bất
Mình á, mình là đã mất rồi mà bây giờ mình lấy lại chủ quyền, mình quản lý nó mà giờ chưa làm được mà bị mất thêm nữa là coi như khó phục quốc.
mất vị
Mất vị trí khó phục quốc.
trí.
Trời, câu tiếp theo ha, cái kỳ ba có nghĩa là được làm con người, thì con người là phải chỉ có đi lên thôi, tiên thánh Phật, chứ con người mà không được cái nữa là tiêu luôn, sau này dưỡng đế không cho nữa,
Ừ,
đế
cũng dữ lắm à.
dữ lắm á, tan rã dữ lắm á nha. Rồi cái câu này hay nè, câu này phải anh Bảo phải nói nhiều lắm lắm đó. Quy hình nhập định, à nó có dính tới quy hình nhập định ha, hòa tan với thượng đế. À bây giờ tính rồi nè, tính tới rồi nè, bây giờ mình nghe để cho coi hình nha, tại nó khó nghe.
Tôi nhớ lại trước đây trong kinh này là thầy có giảng cái đoạn ngũ sắc ngũ quan của quyền sắc quyền quan của vũ khí trong cơ thể, kiến sư thầy diễn giải sẽ tình trạng
cái đó là ngũ sắc ngũ quan của cơ thể của chúng ta có nằm ở quyền sắc quyền quan là nó thông luôn, nó cảm thấy càng ngon cảm thấy càng thế sắc quyền quan nó là thích thấy ngon ngon đó một màu khác.
Kính thưa thầy, cái hiện tượng đó không có liên tục mà có lúc có lúc không,
phải nhập định nó mới có. Tôi tu thiền không nhập định là tôi cũng được, quan trọng là phải nhập định.
Cho nên các bạn vì đồng loạn hiểu chuyện ngắn, tưởng tài ta là cao, đức ta là rộng, té ra có chút xíu là về trên là tại cao đức rộng, không bao giờ khoe khoang, không bao giờ tranh chấp, luôn luôn thương yêu và tha thứ, tự mở hai chiều quy một mối, chúng ta đời cũng không, đạo cũng không, là hai chiều quy một mối, hồn thanh thanh diễn chuyển quy hình. Lúc đó các bạn nhắm mắt, các bạn thấy xuất ra đi rồi, quy hình rồi, à, nhắm con mắt, à, hồn thanh rồi, thanh chuyển chuyển quy hình, lúc đó chúng ta ra ta đi, ngồi trong thanh tịnh, nhập định rồi các bạn thấy chuyện này chuyện nọ, tái ngộ những chuyện hồi xưa, cũng như cái bản vơ vô phái mộng mà ông chưa đã biết, hồn vía tương ngộ rồi, tương hành, tương chuyển rồi, đó, nó học đạo học chỗ đó, cho tới thế gian. Là sự kích động thôi, kích động và phản động, chúng ta mới có cơ hội lui về thanh tịnh, lui về thanh tịnh rồi tiếp tục nhận thức ra sự quân bình sẵn có của chúng ta. Đó là đạo giả, đạo là sự quân bình. Nếu mà chúng ta thiếu sự quân bình, chúng ta còn ôm ấp sự tranh chấp là tu một triệu kiếp nó cũng bao nhiêu được thôi, có thể tích tiến triển thôi. Mà chúng ta buông bỏ, chúng ta mới bước qua cái giới thanh tịnh ở bên kia. Cho nên chúng sanh còn nhiều hai sai lầm, ôm lấy cái xác, tay chân cục cửa được, ý thức chuyển động được, nghe đâu ý chuyển đến đó, nhưng mà còn nói tôi không có hồn. Hồn là gì? Các bạn đang tu cái gì? Tu bằng trí và ý. Trí ý các bạn thanh thì các bạn nhắm mắt, các bạn cứ đi tới à. Thế nên chuyện đi là không khó. Mà đi tới vô cùng, chân thức của các bạn là vô hình vô tướng. Mà vô hình vô tướng mới hòa tan với Thượng Đế. Tại sao phải vô hình vô tướng mới hòa tan với Thượng Đế? Ừ, vô hình vô tướng, Thượng Đế là từ mọi trạng thái mà có. Mà chính Thượng Đế đang độ mọi trạng thái. Mà chúng ta muốn hòa tan với Thượng Đế mà chúng ta không thoát ly được sự động loạn, sự giấy động trong ngũ tạng này, thì làm sao chúng ta có cơ hội hòa tan với Ngài? Chúng ta nặng mà làm sao hòa tan với cái nhẹ được? Các bạn đã học qua chứ, phần nào cũng chuyển theo phần đấy, rõ ràng. À, không khí nó hòa hợp với không khí, thanh điển nó hòa hợp với thanh điển, vật chất nó hòa hợp với sự chua cay chắc đắng mặn nồng của chính nó, trong sự kích động và phân trật tự rõ ràng trong cả càn khôn vũ trụ. Từ đời qua đạo đều có hết.
Câu hỏi đặt ra là quy hình nhập định, ừ, làm sao nói là quy hình mới nhập định, hòa tan với Thượng Đế, ừ, cái này hay. Không nghe anh Bảo ơi.
Rồi, quên mở mic. Rồi, cái bài nhập định thì mình cũng đã nghe mấy tuần trước, mình cũng có học cái bài nhập định rồi. À, thành ra cái vấn đề là thế nào là nhập định, nhưng mà hồi cái thời đó thầy nói chữ nhập định nhiều người không có hiểu cái nhập định là cái gì. Thầy tưởng người ta tưởng là vô ngồi thiền là đó, nó nhập định rồi. Nhưng mà nhập định nó là cái chuyện của ông Phật rồi, thầy nói nhắm mắt mà nó tóe sáng ra. Thành ra thầy lặp lại cho cái bác cái đầu tiên đó, thầy nói đi nói lại là phải nhập định, thiền là phải nhập định, nhưng mà bác không có hiểu. Thành ra thầy phải nhắc đi nhắc lại hoài. Thì sau đó thầy cũng có nói là nhập định nó tóe sáng ra. Lúc đó mình buông bỏ mấy sự việc, ai cái tới hỏi thì mình nheo mắt một cái là mình thấy chuyện người ta rồi. Cái đó là chuyện của ông Phật rồi, đâu phải chuyện của mình. Nhưng mà mình cứ đem những cái ấn chứng, những cái thành công của ông Phật đó, mình đem xuống cho cái trình độ của mình. Ông nói thành ra đó, lúc có lúc không. Cái người mà đã nhập định là đâu phải lúc có lúc không. Là phải kiểm soát hàng ngày, là ngày nào cũng phải nhập định chứ. Nhập định mà tự nhiên tuột xuống là thấy có chuyện rồi. Thầy lấy mình bị hạ tầng công tác rồi, thành ra thầy cứ nhắc hoài là cái pháp này nó giúp cho mình kiểm soát lấy mình. Mình đã thấy sáng rồi, đêm nào không thấy là biết có chuyện rồi, phải lo sửa cho nó sáng trở lại, chứ đâu có phải mà lúc có lúc không. Những cái chuyện mà mình thấy lúc có lúc không là toàn là ảo tưởng không, mà không có gì thiệt hết đó. Nên thành ra cái nhiều cái điểm nó quan trọng, nhưng mà mình nghe mình phải để ý. Thầy nó nhập định là nó tóe sáng rồi, thì lúc đó tinh khí thần nó tập trung ở trên đỉnh đầu là nó hội tụ lại, là nó chỉ xuất ra thôi, còn không nhập định thì nó không có xuất được. Còn quy hình thì nhập định quy hình mới xuất ra. Quy hình là nó đã tạo cái, nó có mô ni châu, nó tạo cái thánh thai rồi, nó có hình hài, nó mới đi đứng cái cõi trên được. Thành ra tạo hình ra cũng như một đứa bé vậy đó, có tay có chân có đầu, nó đi đi đứng được cái cõi trên đó, nó kêu là quy hình, trở về cái hình hài mà hình về điển quang chứ không phải là hình về cái thể chất này. Rồi Ly nói tiếp đi.
Mình á, xuống thế gian là từ cái ánh sáng của đại bi, có nghĩa là từ đại thanh tịnh đó, mình xuống gốc từ tam thanh hay là tam thập tam thiên á, xuống thế gian vô cái xác này, bao nhiêu cái sự qua nhiều cái trạng thái thì cái phần hồn nó càng ngày nó càng tiến lên, mà khi bắt đầu hiểu được cái pháp, nghe được cái đạo thì khi đó bắt đầu con người bắt đầu tích được một phần đạo rồi đó. Thì khi mà mình ngồi thiền á, cái sự nhập định á, đã rất là nhiều lần á, mình có nói rồi á, hãy nói nhập định là hư không đại định, có nghĩa là nhập định là đi luôn, mà trước khi đó nó đã được cấu tạo, cái bản thể này nó được khai thông hết rồi, nó thông hết rồi. Nãy thầy có nói thượng trung hạ, nó có nói về cái tinh khí thần đó, nó phải tất cả đều thống nhất hết rồi, thì khi đó mới gom trụ, mới là trụ trụ đảnh. Hồi nãy ông kia ông có hỏi nhỉ? Ngũ khí triều nguyên, khi mà cái bản thể nó khai thông hết rồi, ngũ khí triều nguyên tam quy trụ đảnh, tất cả những cái đó gom tụ hết rồi, cái phần hồn nó bắt đầu nó gom tụ rồi, nó thành một cái thánh thai. Sau khi cái ngũ sắc ngũ quan huyền sắc huyền quan nó tạo thành cái mô đi châu rồi, cái thánh thai nó mới dựa vô đó nó mà nó đi, thì cái đi đó nó gọi là quy hình, quy là quy lại cho nó thành một cái hình hài đó ha. Khi vật bản thể này nó được thống nhất thì cái quy hình đó là cái thánh thai đi ra, thì cái nhập định đó, cái điều kiện nhập định không phải là đơn giản đủ hết. Cho nên thầy mới nói là khi một chiếc máy bay mà muốn đi ra là nó hỏi nhiều câu hỏi, không phải là nó hỏi nhiều câu hỏi ở cái bản thể, mà cái bản thể này nó đủ hết rồi. Khi mà bản thể này nó khai thông hết rồi, nó cho cái báo hiệu, cái người phần hồn nó biết được nó sẽ đi ra. Khi mà bản thể nó thử hành nhẹ rồi đó, nó biết là cái bản thể nó báo cho mình biết là đi ra. Mà khi đi ra như vậy đó thì mới gọi là hòa, tại vì khi đó mình đã trở thành ánh sáng rồi. Cái ánh sáng từ từ nha, từ cái thánh thai từ từ mới trở về cái ánh sáng ban đầu, thì cái đó mới hòa nhập, cái là vô thành cái ánh sáng khác của Thượng Đế đó, hòa vô cái ánh sáng đó. Tại từ ban đầu mình xuống là cái ánh sáng, thì bây giờ mình trở về là phần ánh sáng đó mới nhập vô cái ánh sáng của ông trời đó, của cái Ngọc Hoàng Thượng Đế vô Cực Đại Thiên Tôn đó. Cái hòa có nghĩa là đã trở về cái nguyên gốc của ban đầu, có nghĩa là ánh sáng thôi chứ không có lạ gì khác, tại mình xuống từ ánh sáng thì mới trở về ánh sáng. Nhưng muốn được cái đó là cả một cái kỳ công chứ không phải đơn giản, một sự điêu luyện bao nhiêu kiếp. Thầy nói trong cái clip em mới nghe, cả trăm kiếp nó tu hoài mà nó cũng không tiến, 100 kiếp á.
Trăm kiếp rồi chắc cũng chưa thấm
Hồi nãy cùng thầy có nói cả triệu kiếp á,
đâu.
nó tranh chấp á, là cả triệu kiếp á.
À, nếu mà không biết đường đi á, thì mình đâm đầu đi xuống, nó thay vì mình đi lên cái cõi thanh nhẹ đó, mình đi nhào đưa vô tranh chấp là đi xuống không.
Cho nên tại sao mình nói trở về với Thượng Đế không phải đơn giản, nó theo tùy theo cái trình độ, theo cái tầng trời, tùy theo cái sự thanh nhẹ nha, chứ không phải về là cái rạc tới đó, không phải đơn giản. Nói quá đơn giản, nói cái gì cũng nói đơn giản.
Thanh mới hòa thanh mà.
Khi mà nó đủ cái sự thanh nhẹ thì nó mới ra khỏi cái bản thể, và ra khỏi bản thể rồi nó phải đi đúng cái con đường của nó chỉ con đường duy nhất à, đi ngang đi dọc, đi bên trái bên phải, đi đường hai đường ba, đi hai ba đường, cuối cùng cuối đời con đường một thôi. Ngồi nghe đạo nhúc nhích hết nổi, chỉ có ngồi nghe đạo thôi à. Nhớ lộn xộn hồi cũng chỉ có một đường duy nhất thôi. Cái quý nhất là cái sự an nhàn trong cái sự tiến triển của phần hồn, cái sự thanh nhàn, cái an nhàn. Hồi nãy thầy có nhắc đó, cái an nhàn là quan trọng lắm đó. Cái an nhàn là khó nhất.
Khó đâu phải dễ, phải
Ừ.
nhẹ.
Cái
Đừng
an nhàn là cái phần
nói là
hồn đó.
không ấy là nó động chuyện này động chuyện kia, biết bao nhiêu kích động và phản động trong cuộc đời,
Ừ.
nó lôi cuốn mà mình bị hút theo nó là mình tiêu rồi. Thế gian là kích động phản động để đẩy mình lui trở về thanh tịnh mà.
Rồi, câu hỏi tiếp theo. Mấy câu hỏi này hay hay không nghe? Mấy câu hỏi này rất là thực tế. Bây giờ tu vô vi có đi chùa không ta? Đi chùa có sợ mất điển không ta? Rồi bây giờ mình nghe ha. Nghe rồi anh Bảo nói nha. Cái này mới nghe mới được nha. Chứ mình biết là thầy có nói, nhưng mà nó không có đủ. Bây giờ phải nghe, kiên nhẫn mà nghe.
Thầy con thấy con heo quay nhé, họ làm họ quay để trên bàn xong rồi con không được mọi người tới, con thấy con bé tự nhiên thấy một luồng gió mạnh đi thẳng vào người con, sau đó không được người khác
mình hết giúp nó vì là pháp luân giải, cầu nguyện cho nó được thăng hoa thôi. Cho nó đi theo sát nó đi đâu, nó tới nó không có chỗ, nhảy vô nó thấy ánh sáng nó mừng quá rồi nó không nhảy vô đi nhảy đâu nào. Mình lãnh đủ rồi mình mới giải cho nó. Nhưng người tu vô chùa là cái nặng lắm, bao nhiêu người ta thờ vong linh chạy theo mình nó nặng đâu. Còn gì mình giải, giải xuống.
Cái ngày Giáng sinh của những người bên Tây Giáo, họ mừng vui được hơn. Cho nên họ làm con hạt quay, con không ngờ là họ làm con hạt quay lớn như vậy. Họ mời con mẹ, con sợ, con vừa mới ngồi xuống xe. Đi làm mời con.
Giáng sinh là cứu sinh. Mình được là làm sót sinh. Mình là một tư nghĩa của lãnh mình nó sợ. Nó mình nhẫn.
Con về dài đến 2 tuần.
Mình sẽ sát sinh rồi mình cứu sinh. Có thiền mình cứu sinh, có cái pháp tập quán của thế gian như vậy.
Con hiểu hồi năm trước con bị khùng là con hiểu là chắc cũng thầy cứ thắc con
không phải tại thế thắc, tại tâm con bị chắc thành ra ma nó ngự trong tâm con. Ma nhiều đứa bị chứ phải mình mày nữa. Cái tâm mình chấp là tâm tà, mà tâm mình mở không có. Mình thấy cái gì cũng phải, mình chỉ trong hành trình nghiên cứu và khai thác. Nhớ chỗ đó, đừng có chấp mình mày, chấp mình vậy đó. Đừng thấy cuốn kinh này hay quá, đừng thấy cái người kia hay quá, không có cái gì hay. Tôi đang nghiên cứu sự quân bình của mọi sự việc, kia không bình đâu. Con hiểu không? Nên nhiều người ở trong cái chấp á, nó cuốn cuồng, nó làm cái tâm có càng ngày càng tâm tối. Tâm tối thì cái tà khí nó sinh ra. Con có thiền chút, rồi con đi vô những chỗ mà thờ dâm linh, nó là khoái, nó tên nhập con. Mà trong đó con thích cái gì nó chuyển ra đó. Con thích gì ông trời, nó làm trời. Con thích chuyện Phật, nó nói chuyện Phật. Con thích chuyện ma, nó nói chuyện ma. Con thích tự tử, nó kêu con đi tự tử. Nó theo trong cái skin, cái sự phát triển của cái điện là điện năng của cơ thể con người. Thần kinh nó yếu đi. Còn cái này mình khác, cái này tu về vô vi là khoa học quyền bí. Bữa nay cái tâm tôi cho được bực bội. Tôi mới nghiền ngẫm tôi gọi hôm qua tôi có nói cái gì. Có lỗi với những người gần nhất là vợ tôi có lỗi vợ tôi. Người nào tôi gặp hàng ngày đó, bạn bè tôi người nào kỳ thị người ta tôi nào ấp tôi nghĩ xấu. Cho nên khi mà nó bực bội là nó tiết cái độc chất ra ấp rồi. Cho mình tìm cái gốc mà mình nghĩ xấu người ta chỗ nào nó mới tiết cái độc chất nó ngắt trong ấp mình. Nghĩ xấu là độc chất đem độc chất vô là nó tiết độc chất thêm. Thành ra cái ấp càng ngày càng nghĩ, càng nghĩ, càng nghĩ, càng nghĩ xấu chúng ta sẽ tầm tối luôn. Thành kia nó điều chỉnh, nó vô, nó sinh ra.
Lúc đó con thấy được con biết cái chuyện con làm. Mà không biết tại sao.
Thế nó
suy nghĩ của con nó phải là suy nghĩ như vậy.
Nó dựa theo con. Nó dựa theo con và nó phát triển theo cái ý của con. Bởi vì nó dựa theo cái luồng điểm mà, cái luồng tà điểm mà. Nếu mà con cứ nghĩ xấu cho người ta là cái điểm con bị phong ra, hiểu không? Còn con nghĩ giải thoát thì nên đi lên, không tụi nó không vô được. Con nghĩ xấu cho người khác nó vô thì nó điều chuyển. Nó nghe cái óc này hay là ở dưới trái cạnh nó điều chuyển. Mà con nghe, con nói, con nghe, con biết hết trọi, nhưng mà tại sao con nói con không biết? Thì nó có người ta điều khiển chứ. Điều khiển là phóng cái sáng suốt của nó vô thay cái sáng suốt của mình. Mượn cái máy mà nói chuyện. Còn nó có điểm 101, nhưng mà ta phóng điểm 115 thôi. Là điều khiển gọi gì không? 115 nó mạnh hơn chút thôi. Nó đi vô. Nó cũng đi vô cái nguồn gốc đó mà nó phát triển lên. Nó mạnh, nó nói mạnh hơn, nó lớn dữ hơn. Nó hành động dữ hơn. Trăm mười lăm. Thay vì mình có 110 hay là mình xài 105 không. Nhưng
mà đó, có nhiều cái tôi thấy, ví dụ như tôi thấy nó hỏi một câu một phút rồi nó hỏi một tức tắc một sát na hỏi hoặc là một cái phần đồng con hỏi nó
đó.
Hỏi nó bắt có phải trả lời, nếu không trả lời
thì nó rất bị nhầm đó. Cho nên cái sáng suốt của nó hơn một chút thôi là nó nhầm. Cho nên mình tu bên vô vi là nghe trung tim bộ đầu nó mở trên ngay chỗ này rồi á, là không có người làm ở chuyện đó được. Nó tới nó làm rần rần chỗ này chút thôi rồi nó đi, nó vô không được. Mà người thấp hơn á là tăng cầu luôn. Nó hỏi nó con đọc bao nhiêu chân lý in sâu trong óc con, nó dựa trong cái chân lý đó nó hỏi ta. Nó hỏi ta cái còn biết cho mày cái còn biết. Cho nên con ma nó khôn hơn được. Cái còn biết nó xỉu. Khi mà con tới cái vị trí rồi nó làm loạn. Bày bày nè. Nó bày càng ngày càng sai. Lừa đợi người ta chán về người ta mới đẩy vô nhà thương. Chứ bây giờ trong nhà thương thiếu gì? Ai em cấp? Ta là thượng đế. Thiếu gì? Xin rầm bê hết rồi. Bởi vì nó từ nhỏ ra nó đi học để chúa về thượng đế. Rồi bây giờ thần kinh nó bại, nó chỉ nhớ cái chỗ đó thôi, nó nói kiểu. Nó không có cái nào hơn, nó chỉ nói cái đó. Cho nên ông bác sĩ kinh ở bên khách sạn, một ngày tôi phải gặp 4 ông thượng đế, à 9 ông thượng đế. Nào vô cũng xin hai em giáp xong. Ông nào cũng xin thượng đế hết.
Cái vô trong tình
không nó ở đây
bỏ hết nặng thật là
nó nặng nó vô đây trước rồi nó đè rồi là con không có nói chuyện được. Nó nói nè, nó nói gì thì ngoài này nói vậy thôi. Trong căn bản con nghĩ tới thượng đế thì nó vậy, nó điều khiển luôn.
Thầy nói vậy thì lúc mà người ta tu thiền thì không được phép vô mấy chỗ mà có những cái thờ.
Không phải, khi mình tu thiền mình phải ý thức cái đường lối mình. Tại sao mình tu thiền? Tu thiền là mình làm quân bình điện năng của khối óc của mình. Và mình niệm Phật để làm gì? Để vun bồi cái trí của mình. Con người thiếu trí hay mê chấp, mà con người đủ trí không có mê chấp. Cho nên mình phải thấy rõ cái điện năng của cơ tạng của mình là quan trọng. Còn mình đi vô trong cái chỗ mà thờ cúng á, là mình nghĩ chuyện phù hộ, ông Phật phù hộ, ông trời phù hộ, là cha mẹ cửu quyền thất tổ thần thánh được gì tùm lum, nghĩ chuyện phù hộ không à. Thì tự nhiên mình người tu thiền á thì nó có cái ánh sáng hào quang nó khác người thanh nhẹ hơn. Thì những cái dân đó nó hưởng cái đó, cũng như là ở trong rừng mà có ánh sáng thì ai cũng thích, người ta hưởng cái ánh sáng đó. Nó tới đó nó hưởng, còn nó thấy cái nào mà có thể tấn công, nó có thể chiếu được. Mình sơ xuất, mình yếu hơn nó chiếu được. Cái điện năng nó có giỏi, nó nhẹ hơn mình, nó chiếu vô cái nó lợi dụng. Nó chiếu luôn, nó làm năng lực luôn. Nó ở đó luôn đó.
Vậy thì mình nên đánh theo điều đó hay là cà tốt hay là nhận đi vô.
Mình vô nó làm gì? Mình vô làm gì chứ bây giờ mình đi, mình từ những cái mà muốn dâm linh tâm tối mà mình tu để trở lại với sự quân bình. Còn mình đi chung vô kiếm sự tâm tối làm. Thì trừ phi mình thoát được rồi, mình tới độ nó được. Mình chưa thoát được mà mình tới mình cũng chiêm ngưỡng cái chuyện đó là nó xâm nhập bất cứ lúc nào. Nó xâm nhập bất cứ lúc nào. Nó muốn có sự hỗ trợ, nó có sự giúp đỡ. Nhưng mà tới nó sử dụng được mình là nó sử dụng luôn. Cho nên con ma nó vô cơ tạng con người nặng nặng tiền kỳ nặng nặng về thế rồi nó ở trong cái khối đạn. Khi mà con cảm thấy nặng ấy, lấy chân luôn giỏ nhai nuốt hết cặp nó đi mất cục đàm là nó tan rồi nó không có được nó giải liền. Còn không nó nay chút mai chút bốc chút, trong ngủ nó cũng nói chuyện, ăn cơm nó cũng nói chuyện, đi đứng nó nói chuyện, điều khiển mà luôn
bị con đuổi ra.
Nó đâu có ra vì nó ở trong cái đàm, cho nên phải cho con uống thuốc ngủ mới yên được. Thuốc ngủ là nó mấy bộ phận nó điều khiển được nữa, mà mới cái lâu rồi cũng khó lắm. Mới cho uống nước ngủ
ngủ 15 ngày để ăn rồi ngủ, đừng cho nó suy nghĩ vấn đề đó. Đừng nghe vẩn vẩn trong bộ tài, nghe vẩn vẩn nó trở lại.
Trời, đi chùa được không? Tu gì đi chùa được không?
Bây giờ mình mới hiểu là thầy phân tích rõ, nhờ Ly gom là hết mấy cái clip mà đi chùa, vô chùa rồi nó mới thấy rõ. Chứ nếu mà mình nghe một cái không, mình cũng có hiểu rõ. Thì bỏ được mấy cái clip này thì thầy nói rất là rõ ràng. Ở trong chùa ta thường thường làm gì? Thì thầy nói trong chùa thì người ta thờ vong linh. Thờ vong linh thì mấy ai chết cũng đem vô chùa, tro cốt gì cũng đem vô chùa, thì nó là thờ vong linh. Thì đương nhiên nó có vong linh, có vong linh ở trong chùa. Mà mình tu á, là mình đi ý thức được con đường tu của mình, là tìm con đường sáng suốt ha, mình không có mê chấp. Còn mình đi vô chùa mà mình nghĩ phù hộ rồi đó, thì cái đó nó cũng không tốt. Với lại trong đó nó có một cái vấn đề là khi mà mình tu thiền á, là mình có được chút thanh điển, không có nhiều nhưng mà cũng có hơn mấy người đó. Thành ra vô trong đó đó, mấy người mà vong linh á, nó thiếu ánh sáng á, nó khoái lắm. Nó thích, nó là nó bu xung quanh mình á, để nó hưởng cái ánh sáng đó. Thì khi mà nó bu xung quanh mình á, nó hưởng ánh sáng đó, mình thấy nặng nặng và sao đầu mình nặng nặng ngay ngực á, thì đúng á, trong cái clip khác hình như thầy nói phải bỏ đi ra liền, đừng có ở đó. Tại vì sao? Tại vì nếu mà mình vô đó mà nó bu tới mình á, nó coi thì lúc đầu để nó hưởng cái thanh quan yếu yếu của mình thôi, nhưng mà sau đó mà nó thấy mà nó có khả năng chiếm được á, là nó chiếm. Nó chiếm bằng cách là nó đi vô bằng cái ngoài sao óc mình, hay là sao cái thiên môn ngoài sao trái thận nè. Thì nó vô đó rồi á, thì nó từ 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 nó chiếm, nó vô xong nó sẽ tìm cách nó ngự trong cái đàm của mình. Ngự trong cái đàm của mình á, thì nó không có ra. Thì lúc đó mình nó điều khiển mình, nó điều khiển mình từ từ, nó bắt mình nói. Cái miệng mình nói nhưng mà thiệt ra là con ma nó nói, nó bắt mình nói cái này nói kia. Mình nói riết là không ai nghe nổi nữa thôi. Cái người ta thấy mày nói chuyện khùng quá, cái chở vô nhà thương điên luôn rồi vậy á. Là cái đó nó nhập nặng rồi, nó không có ra nữa. Còn mới bị thì ngậm chanh nhai vỏ cho nó tan cái đàm thì nó không có ngự được. Nhưng mà nó ở lâu rồi đuổi nó không có ra. Thành ra thầy nói mình đi giờ, mình đi tu, mình từ cái tâm tối mình đi tìm sự sáng suốt rồi mình vô chùa làm gì đó. Mình biết cái chỗ đó nó có cái nguy hiểm này, mình chui vô làm gì. Mình chưa vô, nếu mà nó mình không có bị nhập á, thì nó cũng bu lại mình cũng mệt rồi. Mình phải phải độ nó làm sao đó. Mà nếu mà mình yếu là nhập luôn. Rồi Eli nói thêm đi.
Dạ đúng rồi. Cái phần này là cái một trong những phần mà nói về ma nhập nha. Em sẽ ra cái đề tài này tiếp. Tại vì nó nhiều lắm. Nhưng mà cái chủ yếu là cái điển của mình nó yếu. Cái điển mình đừng có nghĩ là mình là điển thanh hay là mình điển mạnh hơn nó, không phải đâu. Có những cái phần hồn ở trong chùa mà họ nhẹ hơn nữa, tại vì có những người đó người ta nhẹ, ta chết mà người ta nhẹ,
nó mình 110 nó 115 là đủ rồi,
nó lên hơn mình một chút xíu là nó vô liền á, mình đi chiếu liền á, cho nên đâm ra đó là coi như nó điều khiển mình liền. Cho nên có những người mà những cái phần hồn mà nó ở chùa lâu năm rồi đó, cái nó chết năm chịu đi á, nó muốn làm ở đó, nó phục vụ cho chùa luôn á, thành các cô các cậu đó. Đó là có những cái phần đó. Cho nên năm ra đó, những thành phần đó là cái phần hồn nó nhẹ hơn mình. Có những người đã còn, đâu có phải là mình nói là mình tu vô vi là mình thanh nhẹ đâu, đâu có dám nói. Khi còn cái sự mê chấp, cái tánh phạm còn nhiều á, tranh chấp, tính tất cả những cái tánh tự ái, cống cao ngạo mạn đi vô đó là dính liền á. Tại cái phàm tánh nó quá nhiều, cái luồng điện nó xuống á, mình nghĩ là mình lên mà thật sự mình xuống. Cho nên làm những cái chuyện không cần thiết, không có phải là cái chỗ để cho mình hả? Ngoại trừ là mình như ông thầy đó, mở huệ đó, vô đó độ nó. Chứ mở huệ thôi đừng rút.
Nãy giờ nói là chỉ có hại thôi chứ không có cái gì lợi hết trơn á. Tránh đi vô trong đó đi.
Thầy nói là lãnh đủ nha. Thầy nói là lãnh đủ á. Có một người trong vô vi cũng vậy, đi qua bên Mỹ á, rồi cái đi vô cái chùa, cái vô giảng xong nó nhập vô luôn. Ông thầy phải giải á. Ôi là dính luôn rồi đó. Tưởng là ngon á, dính á.
Có chuyện đó nữa hả?
Có, thầy nói nó vô, nó ngồi, nó lách chách, nó giải hồi, nó dính luôn. Nó giảng cho người ta nghe, dính luôn á.
Dạ, Eli có được nghe cái đó hay cái gì?
Em có nghe mà lâu quá rồi, em không nhớ em có ghi không. Nhưng mà em biết cái đó là chắc chắn. Nên không có nên, những cái đó không có nên. Cái gì mà thấy không cần thiết không nên làm. Ví dụ gia đình, có những người đi về Việt Nam á, đi vô gia đình á, gia đình khi đi chùa, cái đó có nha. Đi chùa quen rồi bây giờ làm sao? À, thì cũng một là mình không đi được, hoặc là mình cố gắng mình tránh những cái trường hợp đó, hoặc ở nhà. Còn không mình, nếu không người ta vô mình ở ngoài. Đừng có vô, vô cổng là mệt rồi đó, vô, bước vô cổng là thấy rồi đó. À, trong đó nó có các cô các cậu nhiều lắm, vong linh rất là nhiều, nhiều lắm lắm luôn nha, nhiều lắm lắm nha.
Thì có nói nó kiếm điển nó đi đầu thai không vậy? Quên rồi.
Anh bảo nói gì?
Nó có kiếm điển nó đi đầu thai không vậy?
Cái này nó dựa vô thôi, cái đó có, nhưng mà cái kiếm điển đi đầu thai thì em không nghe, nhập vô để mà được tu thì có thể, chứ đi đầu thai thì đâu phải giỡn,
Đúng rồi.
vô đầu thai đâu có giỡn, đầu thai nó phải có cái luật chứ. Rồi câu tiếp theo ha. À, cái câu này. Thầy nói pháp luân thường chuyển, huệ tâm khai là bùa lớn nhất, là lá bùa lớn nhất. Nghe kỹ nha, các bạn đạo đặt câu hỏi gì nè. Thầy nói pháp luân thường chuyển, huệ tâm khai là lá bùa lớn nhất. Thật sự hai cái này nó khác nhau. À, hai cái này khác nhau rõ ràng. Bây giờ mình nghe cái này xong rồi mình sẽ phân tích thêm ha, tại sao nó như vậy.
Tôi là người đi tìm cái này chứ còn bày tôi đọc chú ông Tư hồi trước bày tôi cái chú này chú kia chú nọ, nhưng mà ông Tư giải thích là cái chú này là đọc chơi thôi, để trị tà thôi, chút đỉnh thôi, chứ bữa sau nó cũng quánh lại bạn thôi, thì bạn chỉ có niệm Phật thì bạn mới cứu bạn. Thì tôi chọn một cái đó tôi đi thôi chứ tôi không có chọn cái kia. Bùa của ông là biết bao nhiêu bùa mà đâu bao giờ tôi chịu học, không nhất định tôi không học. Bây giờ ông giải thích là không có cái giá trị, mà chính ông khuyên mình đừng học. Vì ông đi đi núi, đi trên lèo học đạo, ông phải học bùa. Vì hồi đó ông cũng sợ chết, ông mới học bùa. Rồi bây giờ ông tu được rồi, ông thấy cái bùa không có phải là quan trọng, mà cái pháp luân thường chuyển là cái quan trọng. Khi các bạn hít một cái luồng điển là cả càn khôn vũ trụ ứng chiếu cho các bạn, cái bùa đó nó mạnh lắm. Thấy cái bùa đó nó hay không? Tại sao ông sử dụng cái bùa hòa với cả càn khôn vũ trụ, mà giữ một góc để đánh người ta, rồi người ta ập lại, rồi có ngày mình cũng bị đau khổ thân xác bất ổn. Cho nên những người xài bùa là rốt cuộc tới giờ phút lâm chung là khổ ghê lắm. Nhưng mà bây giờ họ đang xài bùa nói họ đâu có tin, không tin. Tại sao tôi là một người dám giải bùa, tôi hiểu nguồn gốc của nó. Mỗi tuần bùa phép để đầy bàn của tôi ở Việt Nam tôi giải hết. Tôi chịu trách nhiệm, bùa nào hay cứ giết tôi đi. Tôi nhất định không có làm bùa, bởi vì tôi biết sự giải thích của ông Tư và tôi hành tôi thấy rõ cái bùa của nguyên ý càn khôn vũ trụ là lớn nhất, cũng không có bùa nào mà lớn bằng cái pháp luân thường chuyển. Pháp luân thường chuyển huệ tâm khai thức và khai triển, con người mới đi tới sự văn minh và học cái siêu văn minh ở bên trên. Con người mất quân mình đâu có văn minh, còn giận còn hờn mà đâu có văn minh. Nên tôi sống trong chế độ chứ ê, văn minh này mà tôi còn giận người này, tôi còn hờn người kia, tôi đâu có văn minh. Giận hờn không phải người văn minh. Văn minh là hòa và xây dựng mới là người văn minh. Đó, ở thế gian cuộc siêu văn minh nó khác hơn. Siêu văn minh hạnh hy sinh cao và thường độ chúng sanh, đó kêu bằng siêu văn minh. Tương lai phải có.
Rồi, thật sự cái câu thầy nói chính xác là pháp luân thường chuyển, huệ tâm khai thức và khai triển. À, thức và khai triển. Còn cái mà thầy nói cái bùa đó là cái nguyên ý của càn khôn vũ trụ là lớn nhất, không có bùa nào lớn bằng cái pháp luân thường chuyển. Hai cái này đã cách tách ra à, không có giống nhau. Rồi anh bảo nói đi.
Thầy nói cái bùa nó ở dưới thế gian á, là để chú rồi đó là để trị tà thôi, nhưng mà nó không có giá trị, là tại vì bữa nay nó mình làm được cái ngày hay sau nó trở lại à, thành ra mình không làm gì được. Nhưng mà nó có nguy hiểm là mình làm cái đó là tới giờ phút lâm chung á, là mình sẽ khổ lắm, mà nó quật trở lại lúc mình yếu á, nó quật trở lại cái nó trả thù trở lại là mệt lắm. Thành ra cái bùa mà mạnh, thầy không có chọn cái đường đó. Ông Tư cũng khuyên thầy không có nên đi con đường đó, tại ông thấy con đường nó không có giá trị, Thành ra rốt cuộc là chỉ có niệm Phật thôi. Hả? Thì là dùng cái bùa mạnh nhất của càn khôn vũ trụ đó, là hòa hòa với càn khôn vũ trụ đó, thì nó cái bùa đó cái là mạnh hơn, nó mạnh hơn cái mấy cái lá bùa mà mình xài đó. Cho nên cái nguyên ý của càn khôn, mình hiểu được cái nguyên ý của càn khôn vũ trụ đó, cái đó là cái bùa mạnh nhất. Còn mình làm pháp luân thường chuyển huệ tâm khai đó, là cái thức mình nó khai triển, mình đi tới quân bình văn minh. Văn minh là hòa, là xây dựng. Rồi Eli nói tiếp đi.
Để cho bạn đạo đừng có nhọc nhằn cho cái này á, thì phải nói hai cái chuyện này khác nhau. Pháp luân thường chuyển huệ tâm khai, thầy hay nhắc hoài mà em hay đọc hoài cái đó đó. Khi mà cái dòng nhâm đốc của bản thể mình hay là vòng pháp luân, những cái vòng mà mình hay nhắc hoài đó, đi từ môi dưới lên lên tới môi trên đó, là cái vòng pháp luân của cái bản thể, cái vòng nhâm đốc của bản thể nó thông. Khi nó thông thì cái vòng nó phải chạy, và cái chạy khi nó đi lên á, khi xuất ra lên á, thì khi đó cái vòng pháp luân của bên trên cũng móc giống như vậy, móc hai cái đó hòa với nhau, nó nhập với nhau, thì cái hòa nó phát sáng ngay cái đỉnh đầu, gọi là huệ tâm khai. Cái bản thể này nó phát sáng, cái đó cái hào quang nó tự động nó bật sáng, mà gọi là pháp luân thường chuyển huệ tâm khai. Tại nhờ cái pháp luân thường chuyển mà cái bản thể này nó khai triển được. Còn thức và khai triển đi tới cái sự văn minh thì phải học cái sự siêu văn minh bên trên á, là một cái vế khác. Còn cái mình nói cái pháp luân thường chuyển là cái bùa lớn nhất, là cái quan trọng nhất, tại vì mình hít cái luồng điển của toàn cả càn khôn vũ trụ ứng cho mình, có nghĩa là cái bùa đó là mạnh nhất, nó trị nhiều cái bệnh lắm. Đó, cho mình cái bản thể khỏe mạnh hơn, quét hết tất cả những ngóc ngách, lau chùi hết cái phần bên trong. Thì cái đó là hai cái câu nói này nó khác nhau, mặc dù nó là một cái pháp luân thường chuyển, nhưng mà ở ở cái trình độ khác nhau, nó ở cái mức độ khác nhau ha. Cho nên tại sao nói là cái bùa nguyên ý của càn khôn vũ trụ là lớn nhất, không có cái bùa nào lớn bằng cái pháp luân thường chuyển. Còn khi mình làm pháp luân thường chuyển, cái bản thể này khai thông rồi thì mới huệ tâm nó mới khai. Đó, phải nói hai cái chuyện này, cho nên đâm ra không có nhập vô được. Rồi, câu tiếp theo. Anh Bảo cần bao nhiêu thời gian?
15 phút.
Dạ, tại anh Bảo nhìn đồng hồ.
15 phút.
Dạ. Câu tiếp theo, câu này cũng hay. Tại vì cái kỳ này đó, câu hỏi rất là hay và rất là nhiều, cho nên phải nói rất là kỹ. Ở đây bằng đạo nói, trụ trong đó sẽ thấy thần thức và học một khóa nội thức. Bây giờ mình nghe cái câu này thì mình phải gom nhiều chuyện lắm. Bây giờ mình nghe từ cái thấp tới cái cao ha. Mình nghe tại vì đó là một cái đề tài. Cho nên đâm ra mình sẽ nghe một số clip để mình hiểu thêm được tại sao thầy nói trong đó có chữ trụ.
Trụ chưa ra mà.
Thấy cá nhân con hiểu có cái duyên là vừa niệm Nam Mô A Di Đà Phật, mặc dù niệm một câu thôi mà tự nhiên điểm rút rồi.
Đó, cái đầu kéo phải ráng niệm nữa chưa đủ.
Yeah.
Kéo gì kéo, mặc nhưng dầu mà trong này toàn thân chưa kéo được. Yeah. Toàn thân kéo rồi là nó nhẹ nhàng. Rồi còn phải đi học đạo nữa. À, điển giới rồi vô điển giới nữa. Lúc nào cũng nhớ Nam Mô A Di Đà Phật, nhìn đâu cũng là Nam Mô A Di Đà Phật hết. Thì mình định, lúc đó ông trời mới cho bài thi. Khi không ta tới ta chửi, ta chặt, ta phá, ta gây chuyện này chuyện nọ với mình. Lúc đó mình mới thấy là bài thi của ông trời trao đó. Tâm mình định và mình quán thông cái sự việc đó, mình cảm hóa được sự việc đó, mình mới thấy là nhờ cái đó mình tiến chứ không phải đọc kinh tiến. Đó là kinh vô tự. Và kinh vô tự nó nằm các giới, thượng trung hạ đều có hết. Chứ không phải đợi mà đi tìm ra kinh vô tự đâu. Nghĩa là mình hành, mình thấy kinh vô tự nó đi từ giai đoạn 1. Hồi trước khi con chưa niệm Nam Mô A Di Đà Phật nó thế nào, bây giờ con niệm Nam Mô A Di Đà Phật, con thấy con người nó phải cải tiến phần nào không? Dạ, rồi con làm nữa nó thế nào? Đó, đi tới con hết niệm rồi, con chỉ nhớ Nam Mô A Di Đà Phật, mà toàn thân con là đang sống với niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Lúc đó con mới là con ngoan của ông trời. Lúc đó chuyện gì nó tới là con giải, là con làm việc cho ông trời đó. Thấy không? Cái chuyện rắc rối là chuyện của ông trời. Mà nó tới với mình giải thông là thấy mình làm việc rồi đó. Mà người gần mình á, từ kẻ xấu nó trở nên người tốt. thì mình làm việc cho ông trời chứ đâu mà làm việc người phàm đâu, thấy không? Thì cái đó là cái hạnh nguyện đúng theo đường lối của con hạnh nguyện, nhưng mà con chưa có hành thì con thấy ôi sao tôi nói đường tôi làm ngã, mà con hành rồi con làm đúng.
Kính thưa thầy, nhờ thầy giảng nghĩa cho con hào quang là gì, cấu tạo hào quang và ích lợi của hào quang. Đa số các bạn đạo ở đây thường thường nói làm thầy hào quang sáng chói, như vậy làm cách nào để có thể nhìn và biết được hào quang đó?
Bởi vì cái hào quang đó, nó thuộc về chấn động lực siêu, không phải chấn động lực hữu hình hữu ngoại tại thế gian. Cho nên cái thần thức của người được mở về siêu giới thì mới ngộ cái hào quang đó, cũng như hào quang của Thượng Đế đã ban rải chúng sanh từ trong hơi thở luân lưu trong tế bào của họ mà họ còn chưa thấy hào quang của Thượng Đế. Cha mẹ họ đã truyền cảm cho cái thể xác họ nhưng mà họ cũng quên luôn. Vì sao? Họ chưa tỉnh thức, họ chưa mở, họ chưa thấy cái sự quý giá của cha mẹ họ thế thiên hành đạo để dẫn giảng tâm linh. Đó cũng là hào quang vô cùng. Cho nên muốn thấy hào quang phải thực hiện thiền, và để thấy rõ nguyên lai hào quang ở đâu, trong ta mà trong không mà có. Hỏi thử trong ta mà ra, trong không mà có, ông này nói bậy. Bởi vì nếu người ta không tu, không tập trung chấn động lực, làm sao họ thấy được cái hào quang? Mà nếu loài người không có khối óc, làm sao nhận định được hào quang? Trong lúc nhắm mắt thấy ánh sáng vô cùng tận, ánh sáng không thể đo lường được, mới kêu đó là hào quang. Tự họ phát khởi ra cái câu nói kêu bằng hào quang, trong họ ra, trong nhân gian ra, xác nhận hào quang. Trong nhân gian ra, xác nhận ông trời. Trong nhân gian, trong nhân gian ra, xác nhận ông trời. Thế rõ. Nếu con người không có khối óc, không có sự đó, và chúng ta không có bận tâm đến đây bàn luận việc đó. Cho nên khối óc con người quan. Mỗi người chúng ta đều có khối óc, có thanh điện, và trụ nó là thành hào quang sáng suốt. Cho nên thiền mới thấy rõ hào quang. Cho nên những người ở bề trên xuống nói rằng văn chương không có thể chứa đựng được những lời ta văn giải, và ngộ nhận cho ta là khùng. Bề trên luôn luôn xuống cơ bút cũng nói như vậy, thấy không? Cho nên không chấp, vì trình độ nó mới tới đó mà thôi. Muốn thấy rõ trình độ hào quang, chúng ta phải mở thần thức của chúng ta mới nhận định được trình độ hào quang, và chúng ta có hào quang. Cho nên tâm ta có, không nên bận tâm đi tìm hào quang mà bận rộn rồi tu không được. Hỏi cho bây giờ chúng ta dòm ra đây, chúng ta thấy hoa quả dạng vật xanh đỏ tím vàng đủ thứ, cái tâm này nó có không? Nó không có làm sao nó ứng? Mà kêu nhắm mắt thì không thấy, là tại vì không định. Mà định rồi nhắm mắt thì thấy. Cho nên người tu tại sao nó lại không đi xem cinema sáu bảy màu cho nó đẹp, hay xem cây xem cỏ cho đẹp, nên nó ngồi nó thích nhắm mắt? Bởi vì nó thấy, nó thấy cái đó nó không có nói được. Cho nên hồi xưa Đức Phật ngồi nhắm mắt, có ông Phật nào mở mắt cao cao đâu, ông thấy cái gì ông nhắm mắt chứ, ông đâu có thằng điên, phải không? Ông nhắm mắt để ông thấy cái gì? Cho nên chúng ta tu để nhắm mắt để thấy cái gì trong cái nội thức của chúng ta. Cho nên trong đó các bạn sẽ tìm ra hào quang dễ hơn. Chỉ có một ly là tới, nhưng mà một ly đó khó bước qua, đi vô trong một chút là tới. Cho nên người tu về vô vi càng tu họ càng không muốn cảnh đạt, cảnh động loạn. Tại sao? Vừa học qua một khóa nội thức và tiến tới vô cùng thì họ phải đi vô và đi lên nó mới tới, nó mới mau hơn.
Những cái đường của ông bây giờ đưa nghiên cứu ở đây là chúng tôi đã có nhiều bạn đạo học nhiều kinh lắm rồi. phục lâu lâu là cũng như bây giờ ông Tương bây giờ hỏi gì kinh Thủ Lăng Nghiêm, kinh A Di Đà, kinh nào ông không biết. Nhưng mà tới ngày nay nói dám chắc vậy, bây giờ ông dồn lại ông thấy ông cách nghĩa khác hơn 3 năm về trước. Ông thấy cái thông minh ông tăng trưởng nhiều lắm. Ai làm cho ông? Cái phần điển của ông trụ, cái phần thanh điển trụ trụ nó mới hiểu cái điển nhà Phật. Còn cái phần trượt điển trụ nó còn lo ông tham sân vi tử, tham sống sợ chết. Thì cái đường lối chúng tôi đã đi và đang đi. Nếu muốn ông nghiên cứu tới rồi có hồi đó ông thấy y như từ bên này nói, có bây giờ nói không có nói láo được, cái băng còn giữ, còn giữ y vậy đó. Sau này coi lại rồi mới thấy cái này gì đã hay ở chỗ nào.
Tôi vô gì, tại sao mấy người đi bộ với tôi chặt tôi bỏ mất, hãy rút tôi đi. Cho nên cái chân thức nó ở bên trên, mà khi chị buông tất cả chị thả lỏng hết, chị nghĩ là ngồi gì là Phật chị đi thấy nhẹ lắm, cũng như ai đỡ ai nâng đỡ sao biết mình đưa mình đi đó, nó nhẹ nhàng như vậy. Nói ra không ai tin, nhưng mà kỳ thật luôn điểm sức bỏ đầu rồi, tôi muốn đi tới kiếm anh năm ví dụ vậy đó, tới sắp tới thì tự nhiên nó hồi điện lại, chỉ có sự cảm giác đó, nó hồi điện nó làm chị nặng trịch cái chị nhờ nó thấy anh nằm lưng đó. Nói như vậy, cái đó là tôi thích thân thử mà. Từ ở Chợ Lớn đi tới Sa Đéc, màu nào giờ tôi không biết nhà chị Tư giảng đường ở đâu. Tôi với phần mình đi đại với ông Tư vậy, mình điện, mình lấy điện mình kiếm cái nhà cái bà đó, bà cũng tu gì điện. Hồi tôi cũng thắc mắc gì tất cả các bạn đạo, tôi bước xuống xe đò, tôi đi từ cái ý tôi nói là đi tới nhà từ dạng đường, tôi đi chặt cái tới đó, tôi cũng như là biến đi hết đi được. Tôi vô tôi thấy bà ngồi đó, quá sao chị ở đây, rồi bà mới hỏi cái chú xuống hồi nào mà nhiếp địa chỉ. Tôi đâu có biết, lần đầu tiên mà tôi dùng điện đi tìm chị thôi, vì tôi muốn thử ông Tư có hiện thật không. Tôi đã đi tìm bằng cái radar gì đó. Chứ sau này chị sẽ đi tới cái chỗ đó. Càng đi rồi chị càng thấy là cái câu chuyện chị đang nói mà nó bật nó quên mất đi. Muốn nói nó không được nữa, không biết đầu đuôi nó là thế nào. Cái đó là chị đã tránh được cái nạn rồi. Nếu chị tiếp tục nói là nó có chuyện thị phi xảy ra, về nhà mà mới suy nghĩ được. Đó, nó nhiều chuyện kỳ lạ lắm. Bây giờ tôi muốn đi ra Oromarche mà lẩn quẩn không đi được, thì chỗ đó nó có chuyện. Đó, cho nên cái chuyện bề trên luôn luôn quan chiếu sáng suốt, và tâm chúng ta hướng thượng thanh hòa thanh, thì lúc nào cũng đi vô trong cái giới thanh là không có đặc loạn, không có tai nạn, không có nguy hiểm. Đó, cho nên người tu mà trụ điển trung tâm bộ đầu rồi là quý lắm. Đó là cái điển ấy xong trực tiếp, hồi nào giờ mình làm con người mình thấy rõ ràng. Con lăng quăng nó ở dưới nước mà nó biết cục cửa, vậy cái nào điều khiển nó cục cửa, tại cái luồng điện ở bên trên. Và chúng ta đang đi đứng ngồi nằm suy nghĩ hơn thua đều là luồng điện ở bên trên. Nếu chúng ta dùng ác ý đối với một người nào thì nó sẽ dẫn những sự ác tiếp tục ác, giết người đó để hại người đó, nó ra các chương trình như vậy. Và chúng ta tu ta cởi mở rồi, chúng ta không nghĩ đó, nghĩ thương yêu thôi. Cái giai đoạn đầu chúng ta nghĩ thương yêu, không có ghét người đó, thì tự nhiên nó sẽ cởi mở và nó tránh tai nạn cho chính mình. Nếu mà mình đi nuôi dưỡng cái phần ác ý mà tránh mắt người ta, rốt cuộc là mình bị hạ tình công tác và bị luồng điện kéo lại, cũng như chỉ cách cái bóp nó trị lại. Thì chỉ mắc nghĩ đồng tiền mà, nghĩ cái bóp này nè, thì điện ở đâu mà nó dẫn chị. Chị bỏ cái bóp, điện nó bị dẫn chị đi chứ. Thấy không? Nó trở về với sự chân giác của nó. Cho nên quý báu vô cùng, tu vô vi sẽ tránh nhiều tai nạn. Đổi tướng, từ ngày chị tu tới bây giờ cái tướng chị thay đổi nhiều lắm rồi, khác hết rồi. Càng ngày càng tư duy trẻ lên, mà anh Năm cũng vậy. Nó có giống như lúc hồi trước mà bắt đầu gặp tôi mặt cầu nhau lắm. Nó không hay, nhưng mà bây giờ vui hết rồi. Anh cũng bị điện rút, không phải bị điện rút là anh trở về với luồng điện của anh tươi thôi. Mà cảm thấy như mình bị điện rút, khi vô ngồi thì thấy nó rút, thấy nó nhẹ nhàng. Đó là mình đang học. Anh đi đâu? Tôi thấy nó đi lên, tôi cảm thấy đi lên, tôi thấy như không có ở đây. Khi tôi nghe băng ông Tám nói cho tôi thấy tôi không có ở đây, thì thế đi đâu? Đi một chỗ tôi học mà tôi chưa thích. À, cũng như tôi tới âm chương mà tôi chưa biết ở đây có cái thái cái gì tôi chưa biết. Thấy chứ? À, ở lâu rồi tôi biết. Cho nên mỗi từng phải mỗi học. Chứ không phải là tôi học gì tôi biết đạo rồi là biết rồi không biết rồi. Có nhiều người nói là ông đa ông tám ông dạy đạo rồi tôi học hết của ông rồi tôi đâu cần học nữa. Chưa đâu. Ông tám chỉ nói một phần nào vì ngôn ngữ giới hạn. Mà chúng ta thực hành thì chúng ta sẽ tìm chiều sâu của chân lý. Cho nhiều người còn nhầm lẫn. Thế tôi hiểu hết rồi, ông tám nói gì tôi biết nấy rồi. Tôi cũng hơn ông nữa, tôi học ông chi nữa. Tôi là bậc sư rồi. Nhưng mà nhầm lẫn đó bạn ơi, khổ lắm, chưa có biết rồi. Ngôn ngữ bị giới hạn, thể xác bị giới hạn, trí óc bị giới hạn. Chưa mở cho hết cho đường tưởng là bạn biết và bạn lập. Không tin được rồi. À, cho nên nhiều khi những người tu có trình độ vậy được khen chúc, được tự đắc, tự cao rồi cái tự chôn sống mình tại thế mà không ai bực tức, không có phương tiện nào phát triển được. Chính mình giam mình chứ đâu phải ông Tám cúc điển rồi gì đâu mà đổ thừa ông Tám, cũng đổ thừa ông Tám nữa, ông Tám phải gánh chịu. Nhưng mà ông Tám không dám làm điều đó, bởi vì cái đó cái điều đó là điều ngu sự, điều tự đắc là điều ngu sự, không là phải học hỏi thì mới tiến.
Câu hỏi thứ tư, sau khi xả thiền vào giờ tí, con tập thể dục trợ luân rồi thở lại, trở lại ngồi, nhưng chỉ nguyện rồi thở vài hơi, sau đó niệm Phật dỗ ngủ, như vậy có thiếu phần soi hồn hay không?
Cái soi hồn là người mới tu nó phải cần thiết, rất cần thiết soi hồn, để cho nó trụ. Soi hồn là sửa tâm, sửa tánh của chính mình. Khi nó trụ là tâm tánh mình đâu đó cũng đàng hoàng, chánh đại quang minh. Nếu mà soi hồn không có trụ là tâm tánh bất thường.
Rồi, câu hỏi đặt ra đó, hồi nãy có nói trụ thì nó mới thấy. Vậy là thấy cái gì? Và cái thần thức là cái gì? Và học một khóa nội thức.
Rồi, Eli nói đi.
Đâu nghe được như
nghe nữa. Đi nói đi.
Ở trong đây á, nói về hai cái vấn đề. Cái em cho nghe một số cái clip. Tại sao? Tại vì đó là một cái đề tài nói về vấn đề trụ hay là gom hay là tụ hay là hội tụ. Thì á, để cho mình đừng có nhầm lẫn á, cái trụ và cái gom tụ. Những cái trụ hồi nãy giờ em cho nghe đó là tất cả đều nói tới cái phần hễ mà trụ á thì nó phải sáng, hễ trụ là phải sáng nha, chắc chắn là như vậy. Khi trụ là phải tóe sáng lên và con người không có còn tâm dục nữa, nó không còn cái dục nữa. Và khi nó chỉ trụ á là thượng trung hạ nó phải quy nhất nó mới trụ được. Và khi trụ á nói về sơ hồn á, trụ là có cái sửa tâm sửa tánh. Rồi nói tới cái con người mà có trụ được á, thì là cái người đó chánh đại quang minh á, không có tánh, tâm tánh không có bất thường. Và khi trụ á là hào quang á, và trụ á là có nghĩa là khi mà cái hào quang nó bộc khởi là cái việc gì nó cũng chạy giải được hết và cứu độ liền, phóng điển cứu liền, chứ không có còn ở trong cái thầm tâm nữa. Cho nên khi mà mình nói chữ trụ á là phải hiểu là ông thầy ông nói ở cái trình độ của ổng, tại vì mình không có từ. Cho nên mình phải dùng cái mượn từ. Có những cái thầy cũng nói ở trụ đó. Hồi lúc đầu có cái anh đó, anh nói là anh có duyên anh niệm, anh vừa nói chỉ niệm Phật á là cái đầu ổng rút lên liền, nó kéo luôn. Thì thầy phải nói là phải ráng niệm nữa thì toàn thân nó kéo mới được. Khi đó ổng phải đi được, mới được đi học đạo. Có nghĩa là khi mình cái bản thể mình nó rút á, nó chỉ mới cái bắt đầu nó gom tụ từ từ thôi. Những cái phần thanh điển của mình á, khi mà cái phần mà thanh điển mà nó đi ra đó, hồi nãy thầy có nói cái người mà có cái thanh điển á, có nghĩa là cái người đó chỉ có đi tới cái nhà Phật thôi, có nghĩa là về hư không lại định thôi. Còn cái phần mà điển trượt á, khi mà nó trụ á, cái điển trượt á là tất cái con người nó còn sân si, nó còn cái tham sanh quý tử, nó còn những cái tánh phàm. Cho nên á, khi mà cái điển thanh lúc nào cũng vậy, nó là cứu độ mà. Điển thanh là lúc nào cũng vậy, nó phải làm việc một cách liên tục, không có được ngừng nghỉ. Mà muốn như vậy là thầy nó phải niệm Phật hướng thượng liên tục. Khi mà có người trụ rồi đó, là lúc đó là mình nắm được cái quyền âm dương của bản thể này, lên đó ngồi, và khi đó lục căn lục trần là tức chỉ quỳ lại thôi. Cho nên cái trụ á, nếu mà mình nói rõ đó, cái chữ trụ này không phải là đơn giản, cứ nói là trụ rồi, nhập định rồi, những cái từ đó là từ của ông Phật, mình chỉ mượn chữ mình có thể nói được. Nhưng mà thật sự đó, cái trụ đó là cái trụ của cái phần điển mà thanh, phải nói là cái điển thanh sau một cái thời gian điều luyện mà phải nói là một cái kỳ công, thì khi đó đó cái bản thể đã được thanh lọc liên tục và nó niệm niệm Phật hướng thượng liên tục, cái nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật nó làm việc liên tục thì nó mới trụ thật thụ. Còn nếu không thì mình chỉ có mới có gom gom chút xíu thôi, rút rút chút xíu vậy thôi. Nhưng mà có phải nói là cái điển thanh hay điển trược, tại cái điển thanh nó phải làm việc liên tục, nó thanh lọc liên tục. Hồi nãy những cái clip đầu em có cho nghe đó là có người làm 2-3 ngày thanh lọc liên tục, nhưng mà phải nói là không có tiếp xúc với bên ngoài, có nghĩa là không có đụng tới những cái chuyện phàm trần, có nghĩa là đụng những cái phần đụng chạm của gia đình, công việc đủ thứ hết, những cái đó mà mình không có cái niệm Phật liên tục á, thì cái đó nó dễ bị mất cái phần điển, nó không có còn thanh nữa. Cho nên khi nói chữ trụ á, có nghĩa là phải sáng, phải tóe sáng mới gọi là trụ ha. Còn cái trụ mà trong đó sẽ thấy là thấy cái hào quang đó. Khi mà trụ rồi là thấy hào quang chứ không còn thấy gì khác. Cho nên khi mà thầy nói mà khi mà mình cái bản thể này, hồi nãy thầy có nói á, khi mà cái bản thể này thượng trung hạ thống nhất rồi đó, cái bản thể này nó nhẹ rồi mới thấy được cái hào quang. Mà cái chấn động lực nó là chấn động lực siêu, nó rất là thanh nhẹ, mà cái chấn động lực mình chưa đủ thanh nhẹ mình không thể là mình nhìn thấy hào quang được, mình không thể dùng cái máy mình chụp được. Đó là vật chất. Nó quá nặng, cái sự chấn động chống động lực của nó quá nhẹ, mà mình đâu có dùng mắt phàm được, mình đâu có dùng máy mình chụp được đâu, không thể nào nhìn thấy được. Cho nên nếu mà mình một người nào đó thấy cái hào quang, có nghĩa là cái đó ông thầy không mở cho cái người đó một cái chút xíu đó để cho thấy cái hào quang, cái đó là cái phần gọi là khuyến tu đó, để cho người ta thấy ông thầy có hào quang. Mình tưởng là mình mở rồi, tại thầy nó mở rồi mới thấy được hào quang, mở cái thần thức, mở cái phần hồn nó đi ra rồi mới thấy được cái hào quang. Mình chưa có mở thì sao mình thấy được hào quang được của Đức Thầy? Ông thầy ông cho thấy, ông nhớp một cái, thầy nói á, nhớp một cái cho thấy vậy thôi, chứ không phải là tôi thấy được hào quang, không cách nào thấy được. Tại khi mình thấy được hào quang là mình đã giảng cho triệu triệu người nghe rồi, cho nên không có nghe được mấy cái đó ha, không có nói dốc được, cái nói dốc được mấy cái đó nó là một chấn động lực siêu mà dùng máy cũng không làm được, tại vì vật chất của mình quá nặng, mà cái chấn động lực siêu của người ta tỷ tỷ triệu triệu lần thanh nhẹ, làm sao mình chụp được, mình bắt được. Cái bản thể này khai thông ghê gớm lắm, đi ra khỏi cái bản thể nó mới thấy được cái hào quang của đối phương. Cho nên mình đừng có bao giờ mình nghe cái gì mà nó ma mị mình hết đó, mình đừng có nghe những cái đó, những cái luồng điển đó, nó chỉ có ma mị mình thôi, nó mê hoặc lòng người mà. Cho nên không có nên nghe những cái đó, cái gì nó cũng phải có cái khoa học, cái gì nó cũng có một cái logic của nó đúng mới được, chứ mình nghe riết mình mê tín theo luôn á, rồi cái người đó xuống điển rồi, cái người kia thấy hào quang rồi, cái đó là toàn bộ là mê tín. Tại vì ông thầy ông nhóc cho coi thấy thấy một cái gì thôi, có những cái điều mà ông thầy ông làm đó là ông làm cho nhân gian này thấy được là cái quyền lực, cái quyền năng của một Phật có thể làm được điều gì để cho chúng sanh nói lại cho những người khác, tại những người khác không thể nào thấy được. Nhưng mình cũng có một cái sự may mắn mình thấy được, mà thường những người đó là những người mà nói nhiều nhó nhá nhá ấn chứng tùm lum tùm la, thì thường mấy người đó được được thấy. Tại đây ra nó đồn đó. Thần thức có nghĩa là cái phần hồn của mình được khai mở ra thì mới thấy được cái chấn động lực siêu đó, mới thấy được cái hào quang đó. Còn mình học được một khóa nội thức, có nghĩa là mình học cái khóa bên trong cái nội thức của mình hiểu được khi mà lục căn lục trần mà nó quy lại được cái phần hồn, có nghĩa là cái chủ quyền mình nắm lại, khi mình chủ quyền mình được nắm lại có nghĩa là mình được đi tới vô cùng, là mình phải đi vô chứ không phải đi ra. Mình đi ra mà cái này phải đi vô
Vô hả?
vô vô ra ra. Ha, thầy nói là khi mà mình đi tới được cái hào quang rồi đó là một ly là tới rồi, mà bước hoài nó không có qua đó. Tại sao mình bước hoài không qua là vậy đó, là cái chấn động lực siêu của mình nó không có đi tới được, là do cái chấn động lực của mình nó quá nặng, mà mình không có bành trướng cái nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật, mình không có sử dụng cái pháp nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật mỗi lúc mỗi nơi. À, cho nên cái thời gian của mình nó rất là quý, mà nếu mà mình cứ nghe cái tánh thì cái chủ quyền mình nó đi mất, mất đi thì uổng lắm. Rồi câu tiếp theo, câu này anh Bảo hay nói nè, luật kinh vô tự không chữ. Tại sao ông thầy cứ nói hoài cái luật kinh vô tự hoài, mà kinh vô tự sao không có chữ? À, bây giờ anh Bảo nói luôn đi ha, khỏi khỏi con nghe ha.
Vô tự là không có chữ, kinh vô tự là cái kinh không có chữ. Ở đời này người ta vô chùa người ta đọc kinh là có chữ, viết ra chữ nghĩa. Còn kinh của vô vi nó không có chữ nhưng mà phải biết đọc, tại vì nó không có chữ mà mình dòm cái cảnh đó, mình dòm cái hoàn cảnh đó, tự nhiên mình hiểu được cái chân lý, cũng như là mình đã đọc được cái chân lý rồi. Nhưng mà mình muốn mà đọc được cái kinh vô tự
là mình phải có cái sự sáng suốt, mình phải có cái sự khai mở về đạo, mình mới đọc được cái chân lý mà nó không có chữ. Nhìn nhìn cái cảnh không á, mà mình nó kể cho mình, nó đánh thức được cái tâm hồn mình, nó dạy mình được một cái gì á, là cũng như mình được đọc cuốn kinh. Mình đọc cuốn kinh là làm gì? Để mở trí, để mình hiểu đạo. Còn cái này mình nhìn cái gì đó mà mình hiểu được đạo, thì cái đó là cái thần thức nó phải khai mở hơn nhiều, chứ đâu phải đọc bằng mắt phàm, đọc bằng cái trí ý.
Luật kinh vô tự. Kinh vô tự á, thầy nói là phần hồn cũng là kinh vô tự. Cũng như mình từ trên xuống dưới đây, mình mang cái kinh gì? Là một cái phần ánh sáng xuống thế gian, là một cái kinh rồi đó. Một vẽ ra một cái chặng đường mà đi từ trên xuống dưới, chặng đường đó đi xuống đây nó cũng nhiều chuyện đó, viết thành một cuốn kinh có chữ. Nhưng mà cái phần hồn xuống đây nó không có chữ, không có chữ gì hết. Nhưng mà vô cái xác này cũng là kinh vô tự. Nãy thầy có nói là thượng trung hạ cũng có kinh vô tự. Cái bản thể này cũng là một cái kinh vô tự. Tại sao nó như vậy? Tại sao nó là kinh vô tự? Cuộc sống của mình sanh ra một đứa con nít xuống thế gian nè, rất là thanh nhẹ, đẻ ra, lớn lên, nuôi ăn học, rồi đó bắt đầu viết thành chữ rồi đó. Thì trong quá trình mình sanh ra đó thì mình có ngày có giờ, mà không ai biết được cuộc đời nó đi như thế nào. Nó đâu có chữ, đâu có biết vẽ nó ra như thế nào. Không ai vẽ được một cuộc đời của em bé từ nhỏ đến lớn, người ta không vẽ được. Khi mà người ta sắp chết chết rồi hay là chết rồi người ta mới vẽ lại được. Thì cái viết tin nó ra là dinh có chữ. Nhưng mà cái cuộc đời từ nhỏ đến lớn người ta không có vẽ được, người ta không có biết, ngoại trừ tử vi. Tử vi có sắp đặt, có sắp đặt, nhưng mà khi thoát khỏi ngũ hành thì nó không đúng, không có đúng 100%. Nhưng mà nó có cái con đường đi của một cái bản thể con người, của một cái phần hồn xuống thế gian. Thì lúc đầu xuống thế gian, con người sinh ra, giờ đẻ sinh ra nè, đẻ ra nè, đâu biết mình là gì đâu. Ra một đứa con nít, mình không biết mình gốc mình ở đâu, mình cũng không biết trên trời dưới đất gì hết. Ra ngoan 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 ngoan, xong làm thằng con trai, sau đó đổi thành đứa con gái. Là kinh vô tự, không biết gì hết á. Trước khi đó là cái gì mình cũng không biết, là thành một đứa con gái, rồi mấy thằng con trai nó bỏ đi hết, thành đứa con gái, thì con gái nó chơi với con gái, rồi sau đó lớn lên đi học, ra đời, đó tiếp xúc cho cuộc đời. Đó là những cái phần kinh vô tự, khi mà cuộc đời nó tác động vô, nhồi quá, thì đó là những cuốn kinh vô tự bắt đầu, cái luật nó bắt đầu xảy ra, để con người bắt đầu có sự nhồi quá, hứng chịu những cái tác động kích động của bên ngoài vô cái phần hồn, cho cái xác này học bài. Bệnh hoạn sinh lão bệnh tử khổ. Cho nên cái luật kinh vô tự có nghĩa là người ta không biết trước được cái gì sẽ xảy ra ở cái tương lai, không vẽ lên được. Nhưng mà khi kể lại đó, chết rồi hoặc sắp sửa chết hay là già đi chút, viết lại được thành cái kinh có chữ. Nhưng mà vô tự là không có chữ. Cuộc đời một phần hồn xuống thế gian đâu có chữ, vô cái xác này cũng chưa có chữ, lớn lên bắt đầu cái chữ nó mới hình thành. Thì trong cái bản thể của con người, thượng trung hạ cũng là cái kinh vô tự, không thấy được, không ai thấy được, đâu có thấy chữ được đâu, đâu có diễn tả được cho ai biết đâu. Có ông thầy ông nói cho mình biết ở trong đây có thượng trung hạ, có cái gì, có cái thiên môn nằm ở đâu hả? Có nằm trước ngực, nằm trên đầu, nằm ngay cật. Có cái khác nằm trên đầu, ngay cái cật, ngay cái bụng. Đó là những cái đó là trước đó mình không có thấy, mình cũng không có biết, không có một cái chữ nào hết. Tất cả những cái đó là ông Phật ông xuống ông cho mình một cái kinh có chữ, cho mình thấy được cái bản thể của con người là một cái kinh vô tự không chữ, mà ông phải vẽ ra cái chó cho mình hiểu được, để cho mình biết được.
Khi nào mình mới đọc được kinh vô tự?
Khi đọc kinh vô tự là khi mình trở về với phần hồn mình mới đọc được, mình mới thấy được cái bản thể này có cái gì, chữ nó bắt đầu hiện ra, phải không? Khi lên tới cái phần hồn mình thấy rồi,
thấy hết rồi. Thấy hiểu thôi chứ không phải cái chữ hiện ra. Thấy
thì được. Đã chữ rồi, cái đó là chữ rồi, mình vẽ ra được rồi. Ông thầy vẽ ra được rồi đó.
Giống như là mình đọc chữ vậy, nhưng mà thiệt ra mình nhìn, mình thấy, mình hiểu, mình thức.
Mình thức nhưng mình vẽ ra được, mình viết ra được.
Thì nếu mình muốn viết thì mình viết ra.
Viết ra được chứ.
Lúc mà khi mình đọc thì ra nó không có chữ.
Chắc chắn. Khi mình đọc không phải là không có chữ, nhưng mà tại vì mình không có biết cái gì sẽ xảy ra, hoặc là mình sẽ không có thấy cái đó, cho nên mình không có biết được. Cuộc đời là một cái luật kinh vô tự. Mà nếu một người không tu đi, mình nói cái này mình có thiền, mình có nghiên cứu, mình có học, thì mình mới thấy được đó là cái luật kinh vô tự. Một người không thiền, không gì hết thì nó đâu có thấy gì đâu. Thì đó là cái kinh vô tự, là tại vì nó cứ ngày nào nó cũng bị nhồi quả mà nó không biết. Bởi cái tác động kích động bên ngoài, bệnh sinh lão bệnh tử khổ nó không biết. Đó là cái luật kinh vô tự. Đó là cái luật đó, luật trời đem xuống nè. Mình đem xuống thế gian nè, đem xuống cái luật nè, sanh lão bệnh tử khổ, luật trời sanh ra.
Đó là luật sanh lão bệnh tử khổ, chứ tại sao nói là luật kinh vô tự?
của cái luật kinh vô tử này, các con người phải chịu áp lực, chịu dưới cái sự kiểm soát của ông trời, sanh lão bệnh tử khổ, đem cái luật của cái kinh vô tử này cho thế gian thấy được, đó là cái sự tiến hóa của con người từ sinh lão bệnh tử khổ, ai cũng không có thể tránh được cái đó.
Sanh lão bệnh tử khổ là một cái luật của ông trời.
Đúng, nhưng mà nó nằm trong cái kinh vô tử, nằm trong cái bản thể này.
Cái luật kinh vô tử là sao? Tại sao gọi kêu cái đó bằng cái luật?
Mình đang ở tù ha, mình đang mở cái tù này, mình ăn ở trong cái tù này, mình trong cái bản thể này, bây giờ mình khai mở cái bản thể này đi ra, mình trở về với cái chân giác của mình, đó mình thấy cái kinh mình là cái kinh vô tự rõ ràng.
Tại có kinh, kinh vô tự nó có trong, nó có ngoài nữa chứ không phải là trong bản thể mình không, phải không?
Đó hồi nãy em nói nó có phần hồn và có phần xác, xác có thượng trung hạ, hồi nãy thầy có nói
là nó có bên ngoài luôn nữa chứ không phải là cái xác này không.
Có cái phần trong chân giác của mình đó,
có cái bên ngoài, những cái mà mình nhìn bên ngoài nó cũng là kinh vô tự đó.
Dạ, đó là phần hồn của mình đó. Mà cái phần hồn của mình,
cái luật cũng chưa có hiểu rõ lắm thôi.
Rồi bây giờ mình nghe ha.
Cái khóa này là khóa sơ cấp để cho các bạn biết làm sao tự chủ. Tôi phải tự chủ, tôi phải về với chính tôi cả đã, rồi tôi mới cứu độ chúng sanh. Đó, tôi phải cố gắng tu về với chính tôi, khai thác tôi, quán thông tôi, thấy rõ tội trạng của tôi, đừng có che lấp tội trạng. Tôi làm sai tôi chịu, thật thà với chính tôi mới quán thông cái cơ cấu trời đất đã ân ban tôi. Toàn là luật, luật kinh vô tự, không có chữ, nhắm mắt đó mà hiểu nhiều chuyện. Cho nên khi nhiều bạn tu nửa đêm, ngồi tham thiền nửa đêm, xong rồi sao tâm muốn làm thơ, năng viết viết thơ, toàn là những câu văn dạy mình không, toàn là những câu văn chỉ trích sự trì trệ của mình sẵn có và sự tâm tối của mình đã nuôi dưỡng. Những bài thơ đó giáo dục hành giả, chứ không phải hành giả đi giáo dục người khác. Chứ thơ ra nhiều chừng nào các bạn được học trực tiếp nhiều chuyện này.
Sao?
Này hiểu thì anh hiểu là cái luật nó nằm ở trong những cái cuốn kinh vô tự. Nên là cái luật trời nó chứa đựng trong những cái kinh vô tự, chứ không phải là cái luật kinh vô tự.
Có thể mình nói tắt vậy thôi, có thể thầy dùng chữ tắt vậy thôi.
Chữ tắc khó hiểu lắm, bây giờ mình phân ra nó dễ hiểu hơn, là tất cả những cái luật trời á, nó nằm trong cuốn kinh vô tự, nghĩa là nằm ở trong cái hoàn cảnh ở đời, cũng như cái luật sanh lão bệnh tử khổ như Ly nói á, nó cũng nằm trong kinh vô tự. Là bây giờ mình nhìn mình thấy, là mình thấy ngày nào ở trong nhà báo sanh nó cũng có người sanh ra, rồi ngày nào trong nhà xác cũng có người chết, rồi nhà thương lúc nào cũng có người bệnh, người nào lúc nào cũng có người già, mỗi năm mình thấy mình già đi. Thì mình nhìn những cái hoàn cảnh đó, mình thấy rõ là mình ở đây mình không có tránh khỏi cái kinh, cái luật sanh lão bệnh tử khổ, mà xuống thế gian ai cũng khổ. Thì mình nhìn ra, cũng như Đức Phật Thích Ca đi ra ngoài thành thì thấy dân chúng nó khổ đó, là nhìn đó thấy rõ. Nếu mà sáng suốt thì thấy rõ là không ai thoát khỏi cái định luật sanh lão bệnh tử khổ. Cái đó mặc dù chưa có ai viết trong kinh, nhưng mà mình nhìn cái đó là mình hiểu, là cũng như là mình đã được đọc cái cuốn kinh. Thành ra những cái luật trời đó đều nằm ở trong kinh vô tự hết, không cần viết ra, mà khi mình mở được mình sẽ thấy, và mình học, mình sẽ hiểu, mình sẽ thức.
À, dạ hiểu không?
Anh hiểu là như vậy thì nghe rõ.
Cũng như mình á, một cái cuốn sách nè, mình đã đem một cuốn sách xuống thế gian. Cuốn sách đó gọi là luật kinh vô tự, hay là luật của ông trời nằm trong cái cuốn sách đó, nằm ở trong cái bản thể này. Bản thể này gồm có xác, cùng cái phần điển của xác và phần điển của hồn. Cho nên hồi nãy thầy mới nói nhắm mắt mà hiểu nhiều chuyện. Thì cho nên nó có dính tới cái phần hồn và cái phần xác. Hồi nãy cái trước nữa thầy có nói về cái kinh vô tự, thượng trung hạ đều có.
Thì bây giờ luật cái nằm ở trong đó thì tự nhiên không có chữ. Cái luật của ông trời ông bỏ vô trong cái bản thể mình không có chữ. Nhưng mà mình sẽ học và mình sẽ hiểu, thì lúc đó mình mới thấy đó là cuốn kinh, tại mình hiểu được cái luật trời.
Tại vì mình lật từng trang một, có nghĩa là lật từng năm một ha, mình lật từng năm một có sự tiến triển khác nhau, cũng như lật từng từng cái hoàn cảnh một thì nó sẽ có khác nhau. Có người một cái phần hồn xuống thế gian
Nhưng mà nếu mà mình không có đủ thanh tịnh á, mình sẽ không đọc được cái kinh nào, mình không hiểu gì hết trơn.
Thì nãy giờ mình đang nói về cái luật kinh vô tự là phải hiểu mới nói được. Không hiểu,
nó có những cái luật trời á, nằm á, trong cuốn kinh vô tự mà mình phải thanh tịnh mình mới đọc được. Rồi, đề tài.
Chưa hết. Ha, bây giờ nói cho rõ ha. Luật kinh vô tự có nghĩa là nói về hồn và xác. Cái luật kinh vô tự có nghĩa là một cái luật của con người đem vô cái bản thể này, cái luật của ông trời đem vô bản thể cho người ta thấy được là phải qua những cái giai đoạn vậy, ông trời quy định vậy, phải theo cái luật đó, không có thay đổi được. Cái luật kinh vô tự có nghĩa là cái luật nó không có chữ, mình không có thấy được, không thấy ông trời, ông bắt mình bệnh, ông thấy ông trời, ông cho mình những cái luật nhân quả, những cái luật công bằng nằm trong cái xác này, mình không thấy được. Nhưng mà nó có, hãy có vay là có trả, hãy có mưu mô là có cái sự phản lực lại. Cho nên năm ra những cái đó là mình không có thấy được, mình không có thấy, nhưng mà nó có xảy ra. Đó là những cái vô chữ đó, nó không có thấy chữ được, vô tự, không thấy được. Nhưng mà nó xảy ra trong cái xác này. Tại khi mình làm sai thì sau này mình sẽ bệnh hoạn. Đó, mình phải nhớ kỹ là kinh vô tự có nghĩa là cái mình không có thấy chữ, nhưng mà luật của ông trời bỏ vô cái xác này, bỏ vô mình một cái luật.
Nhưng mà cái kinh vô tự, ông tại sao ông gọi cái đó là kinh vô tự? Là để cái kinh là để làm gì? Để dạy con người sáng suốt hơn, hiểu đạo hơn mới gọi là cuốn kinh. Mà khi mà mình phải tu đến mình thanh tịnh nên mình mới đọc được cái cuốn kinh vô tự. Còn nếu không á, thì mình dòm cái kinh vô tự mình cũng không thấy đó là cuốn kinh. Tại vì mình không hiểu được gì đâu, mình có thấy kinh. Kinh là phải mở trí, là cho mình hiểu đạo, hiểu luật trời. Mà nếu mình không đủ thanh tịnh á, bây giờ có kinh vô tự để đầy xung quanh mình cũng không hiểu gì. Thành ra phải nhiều kiếp, nhiều năm mình mới đọc được chút xíu kinh vô tự. Chứ không phải kinh vô tự để nó chơi đâu, để cho mình hiểu. Nhưng mà phải có sáng suốt mới hiểu được, thanh tịnh mới hiểu được. Còn nếu mình chưa có được thanh tịnh như thầy, mình đọc đâu ra cuốn kinh. Thành ra ông thầy ông nhờ thanh tịnh mà ông đọc được nhiều cuốn kinh vô tự rồi ông giảng lại cho mình nghe đó.
Một cái ví dụ cho cái bản thể con người mình thôi, không có nghĩ gì xa xôi hết, nghĩ trong cái bản thể mình trước. Tại sao hồi xưa mình khỏe, bây giờ mình tiêu hao, mình bệnh hoạn. Đó là một cái bài học đó, đó là một cái luật kinh vô tự thấy rõ ràng. Nếu mà người không có tu, không có thiền, không có thấy được. Người thiền mà nếu có cái sự an nhàn một chút, tập trung một chút sẽ thấy được. Tại sao ngày trước mình khỏe khoắn quá, sao bây giờ mình sức khỏe mình yếu là mình thấy rồi đó. Ông thầy không có nhắc, không có nhắc mỗi ngày. Đó là cái luật kinh vô tự cho mình, là mình không thấy là tại vì mình không có chịu đọc. Thầy nói mình không có chịu đọc cái kinh vô tự của mình, có nghĩa là mình không chịu dòm lại mình, dòm lại cái hành trình của mình đi như thế nào.
Đọc mà không hiểu. Đó cũng như
người đọc đó là quá tệ, quá tệ.
Nó đọc là hiểu đâu, phải biết đọc.
Nhưng mà phải nói
kinh nào cũng vậy, kinh có chữ, kinh vô tự gì cũng vậy, không có hành trình xuống rồi đọc chẳng hiểu gì đó.
Cũng giống như kinh A Di Đà vậy, có chữ, cái đó có chữ. Có người không biết, nói kinh A Di Đà không chữ là không có đúng. Kinh A Di Đà có chữ, nhưng mà kinh A Di Đà đọc cũng không phải dễ hiểu. Còn cái kinh vô tự này nó không có chữ, càng khó hiểu hơn.
Đương nhiên
cái có chữ đã không hiểu rồi, mà còn cái không chữ đó nó càng khó hiểu hơn. Nhưng mình đọc lại chính mình thì có thể mình hiểu được một phần nào đó. Nếu mà nói không hiểu gì hết là quá tệ rồi.
Đó, thanh tịnh mới hiểu được chứ bận rộn cả ngày sao hiểu được.
Mình không có nói khóa này, em nghĩ khóa này chắc là có đọc được. Khóa này ít nhất cũng nhiều người đọc.
Cũng đọc được chút chút thôi chứ cũng đọc hết cuốn.
Cho nên cái người mà chịu ngồi nghiên cứu đạo, nghe đạo là cũng đã có cái sự thanh nhẹ rồi. Chứ không phải dở mà nghe liên tục, mà nghe từ năm này qua năm kia là em biết là cũng có cân lượng lắm rồi đó.
Thì bây giờ cái cuốn kinh vô tự mà thầy đã phân giải ra thì có lẽ dễ hiểu hơn. Tại vì nhiều khi ông cũng đọc kinh vô tự cũng phân giải cho mình hết rồi. Mình đâu cần đọc đâu, chỉ liếc qua là mình biết rồi. Cũng như ông nói có đến là phải có đi, mà ông đâu có ai ở đời thế gian này, ông cứ nhắc đi nhắc lại hoài, riết nó cũng vô tâm mà. Phần hồn là bất diệt, là vô sanh. Thì có ông đọc cho mình hết rồi. Ông nói
đọc là phải gom gọn
rồi. Ông phân giải cho mình hết trơn rồi. Thành ra bây giờ dù muốn dù không mình cũng đã hiểu một phần rồi. Nhờ ông đọc giùm mình.
Cho nên á, ông thầy ông cho mình thấy hết những cái điều có đến là có đi, có gom gọn, dọn gánh. Gom gọn tại sao lần? Tại đó khi mình nhẹ đó, cái gánh mình nó mới nhẹ. Dọn gánh mà. À, tới ngày đuổi á, thì phải cái gánh nó nhẹ. Còn cái gánh mình quá nặng đó, mình nó gom gọn không được. Thầy nó đi lên mà nó bự quá, đi ra khỏi cái xác mà nó bự quá, đi không được.
Mà cái gánh nó nặng quá nó cũng bỏ cái gánh lại thôi, nó cũng quay ra đi thôi. Nhưng mà cái tâm hồn nó nặng nề, tâm hồn, cái gánh của cái tâm hồn.
Đó là luật kinh vô tử.
cái nghiệp ở trong tâm nó nặng quá đó, thành ra cái đó là cái gánh đó, cái gánh đó nó nặng đó, thành ra nó phải xuống chỗ nặng. Còn của cải thế gian thì mình không có nói tới, không, cái đó là đồ mượn phải trả lại.
Của cải thế gian thì nó đắc đạo mà nó đắc tiền. Ta đắc đạo nó đắc tiền. À, cho nên năm ra ông thầy ông nhắc mình từng chút một, gom gọn lại, gom lại, gom gọn lại trong cái luật kinh vô tự là phải gom lại cái phần học, nó phải nhẹ
kinh
chút.
Vô, ông là toàn đọc kinh vô tự không chứ ông đâu không biết, ông nói cho mình nghe, ông nói thao thao bất tuyệt là ông đọc kinh vô tự nó hiện trước mắt ông nói thôi.
Đó là cái mà thầy nói là khai thác cái bản thể này, mình không có che lấp được tội trạng của mình thì mình mới đi ra, mình dọn gánh, mình gom gọn lại đi ra nó mới nhẹ, còn gánh mà nặng quá đi khó ra.
Thì ông thầy ông thanh tịnh nên ông đọc được cuốn phim của quá khứ, mình bây giờ có cuốn phim của quá khứ để đó, mình cũng không đọc được, không biết kiếp trước làm gì, tại sao ở kiếp này ngồi đây thầy
Ngồi đây cũng hay rồi, có khi chọn ngồi chỗ khác là mệt à. Ngồi đây cũng là nhẹ rồi, ngồi chỗ khác là mệt à.
nên
Ông
mình
phải giỡn à.
Đọc đọc cái cuốn phim của quá khứ mà chỉ có ông đọc được thôi, chứ mình chưa có đủ để đọc được cuốn kinh đó.
Tiếp tục kinh vô tự, tại sao nó mở khuyết thanh nhẹ không chịu đọc kinh tâm kinh vô tự, đó cũng là nói về cái kinh vô tự. Thật sự đó là cái đề tài em đã ra rồi, bây giờ còn nữa mà em tính ra nữa mà thấy nó nhiều quá, bây giờ mình nghe ha.
Mình đang ở tù chứ đâu giải thoát đâu, chưa, đang bị kẹt trong thể xác này, đang ở tù. Bây giờ chúng ta làm sao mở những cái khuyết tâm thanh nhẹ và để chúng ta trở về với sự chân giác của chính mình. Lúc đó dũng mãnh rồi, cương quyết rồi, tôi không phải là người tại thế. Tôi chỉ biết đi, biết mở. Đi mãi, mở mãi. Tầm đạo là phải vô cùng, chứ không phải tầm một hai chỗ là được đâu. Cho nên các bạn càng tu càng thấy nhẹ, càng tu càng thấy vui, càng tu càng quên tuổi tác của mình. Không có nữa. Tại sao quên tuổi tác? Vì tôi là một vị tiên, một vị tiên cô giáng lâm xuống đây, bị giam hãm trong thể xác này. Bây giờ tôi xuất ra thì tôi cũng có hành động nhẹ nhàng như hồi xưa. Tôi không có gồ ghề như thể xác nữa. Tôi là một tiên đồng giáng lâm xuống thế gian. Khi mà bộ đầu các bạn mở rồi, bạn xuất ra đâu có lớn, thì đâu còn tuổi tác nữa. Tuổi tác là cái khám đó bạn. Cái khám nó hù à. Già rồi mày làm được gì, mày chỉ chết thôi. Đó nó hù. Hù để cho cái hồn thức tâm, hù để cho mình tìm những cái gì khả năng của tôi. Có thứ sao không lý vậy thôi. Mấy chục năm tôi ở đi chơi sao. Các bạn học rõ ràng, nhưng mà các bạn không gom điển thì cũng thấy trật tự đã học và đã tiến. Rồi quan trách trời đất, cầu xin trời đất vậy thôi. Tại vì thiếu học, không chịu đọc cái tâm kinh của mình. Mà các bạn tham thiền rồi, các bạn đọc lại cuốn tâm kinh vô tự, các bạn có thấy rõ ràng hành động sai trái. Tôi phát nguyện như thế này mà tôi làm như thế này là trật lắc rồi.
Đó, bây giờ anh bà nói đi, tại sao nó mở khuyết thanh nhẹ để mình đọc cái tâm kinh vô tự.
Mở khuyết thanh nhẹ để được mình sáng xuống mình mới đọc được cuốn kinh vô tự, chứ mình không có đủ sáng xuống làm sao mình đọc được kinh vô tự.
Mở khuyết thanh nhẹ thì mình, khi mình nói mở khuyết thanh nhẹ có nghĩa là đi trở về với chân giác, là cái phần hồn nó đã đi ra rồi đó nghe. Cái phần hồn nó phải nhẹ nó mới đi ra được, thì nó mới thấy được cái kinh vô tự trong cái xác này hả, nó phải trở về với cái chân giác của nó, có nghĩa là đã trở về với phần hồn rồi đó, thì mới thấy được mình là tiên cô, bị tiên giáng trần. À, cho nên đâm ra mình không có được gồ ghề, thầy nói lúc nào cũng vậy, mình không có được gồ ghề, mình phải gom lại, gom lại, gom lại, dọn gánh. Đừng có bành trướng, bành trướng, bành trướng, chỉ có bành trướng Nam Mô Di Đà Phật mà thôi. À, mình đọc được cái tâm kinh vô tự. Tâm kinh vô tự lặp đi lặp lại hoài nha. Cái này có rất là nhiều người hỏi câu hỏi này nha, chứ không phải một người. Cái kinh vô tự, tại vì cái đó cũng khó hiểu. Bây giờ mình giải như vậy đó thì em nghĩ là bạn đạo sẽ hiểu nhiều hơn. Tại cái đó cũng khó nói, tại vì cứ nói một cách đơn giản thì sẽ khó hiểu. Mà cho một cái ví dụ cụ thể, một con người, một phần hồn xuống thế gian này, vô cái xác này, đó là một cái luật kinh vô tự. Từ bên trên đem xuống, đem vô cái xác này để chịu ảnh hưởng những cái luật của ông trời. À, đó là cái kinh vô tự mà mình không thấy được, chỉ có trở về với chân giác, trở về với phần hồn thanh tịnh thì mới thấy được cái kinh vô tự đó. Mà giờ ông thầy ông trở về rồi, ông thuật lại cho mình nghe, thì mình học được một chút kinh vô tự. Ừ, vậy đó, kiểu đơn giản vậy thôi. Ha, tại vì có một vài bạn đạo cũng hay hỏi cái câu này. Rồi câu tiếp theo để cho anh Bảo tiếp tục nghe. Cái câu này mà nãy giờ em quên, trí bát nhã, bồ đề tâm. Bây giờ mình nghe ha.
Bát nhã, bát nhã, rồi người phàm nói bát nhã, bị kẹt ở trong con tim không hiểu bát nhã này ở đâu, làm sao là có cái bát nhã. Cũng là cái trung tâm bồ đầu, bồ đề tâm của chúng ta phát hiện rồi, thì cái sự hướng chuyển đông nam, tây nam, đông bắc, tây bắc, tám hướng, tam ngã xuất phát, chiếu diệu tất cả càn khôn vũ trụ mới là được mở hòa hợp với bát nhã của bề trên. Tri bát nhã là sự sáng suốt đã sẵn có để chiếu rõ mọi khía cạnh với sự chuyển hướng đông nam tây nam đông bắc tây bắc về điển khí thanh quang.
Rồi anh Bảo nói nha, trí bát nhã bồ đề tâm.
Mấy cái này cũng cao, anh ra cũng hơi khó hiểu ha. Bát nhã rồi nói một khi cái chữ bát nhã là nói tám hướng đó, mà đông tây nam bắc và đông nam tây nam đông bắc tây bắc là tám hướng. Tám nhã đều nó xuất phát chiếu rọi là nó trong cả càn khôn vũ trụ. Cái này nói về càn khôn vũ trụ rồi mới nói là bát nhã là càn khôn vũ trụ. Còn cái trí bát nhã là cái sự sáng suốt sẵn có để chiếu rọi về cái điển khí thanh quang của tám hướng đó. Thành ra mấy cái này nó cũng hơi cao. Cái này nói chuyện của ông Phật ở trên trời.
Trí bát nhã bồ đề tâm là cái từ chữ này từ trong chùa mà ra đó. Thì trong kinh nó có trí bát nhã, thì nãy thầy có nói trí bát nhã thật sự mà nói nó là trung tâm bộ đầu thôi, hay là bồ đề tâm cái phần hồn của mình thôi, nhưng mà nó nằm ở trong cái chân tâm, nằm ở trong cái trung tâm bộ đầu đó. Đó là sự sáng suốt. Bát nhã này là tám hướng thôi, đông nam tây nam đông bắc tây bắc vậy thôi, đông nam tây nam đông bắc tây bắc đông tây nam bắc, đó là cái tám hướng đó. Thì cái phần đó khi mà xuất lên á, cái phần hồn mình nó sự sáng suốt, nghe là cái trí bát nhã là cái phần hồn nó xuất ra thì nó đi về theo cái điển khí bên trên. Bên trên thì nó cũng có cái hướng, cái bên trên ha, cũng có tám phương trời, mười phương Phật. Cái phần hồn nó cũng đi theo cái hướng đó mà để đi lên mà thôi. Đó là điển khí hay là ánh sáng. Phải nhớ là thầy nói là mình sau này mình biết được á, là ông thầy ông nói chứ thật sự mình không thấy. Mình là ánh sáng, cho nên khi mà mình hít cái hơi thở cũng là ánh sáng. Và cái điển khí đi ra cũng là ánh sáng. Tất cả đều là ánh sáng mà tại mình không thấy thôi. Mình là đuôi đi câm nên mình không thấy. Chứ thật sự cái điển mà nó đi ra thật sự á, cái người mà có điển thanh đi ra thật sự nó sáng. Nó sáng nha, chứ không phải nó tối nha, nó sáng. Nó sáng lắm. Cho nên á, cái đó là ở ngoài đời người ta chỉ hiểu tới đó thôi, trí bát nhã bồ đề tâm. Nhưng mà cái sự sáng suốt có nghĩa là cái phần điển đi ra nó sáng lắm. Cho nên tại sao mà 40 mét mà cái phần âm nó không tới là vậy đó. 40 mét. Cho nên á, ông Phật ông sáng, cái hào quang ông sáng tỏa cả 40 mét cũng vẫn còn thấy sáng là như vậy đó. Nó sáng cả càn khôn vũ trụ. Một cái luồng điển khí mà đi ra mà thật sự là điển thanh đó, nó phóng lên rồi đó, nó sáng dữ dội lắm. Cũng phần mà Mô Ni Châu thầy nói, khi mà Mô Ni Châu đi ra cũng vậy, nó sáng cả cái phía trước đó, nó sáng cả vũ trụ là vậy. Có nghĩa là phía trước nó phải sáng giống như cái đèn pha mà mình pha mình đi á. Chứ nếu nó không sáng là tối hù sao đi. Ở phía trên tối hù đâu có ánh sáng gì đâu. Nhưng mà cái ánh sáng mình đi ra nó sáng vậy đó. Cho nên tại sao mình thanh lọc là vậy. Ông thầy ông chỉ mình đi tới cuối cùng, đó là cái Phật giới. Mà cái đó là có sự dày công lắm. Cho nên mình gom gọn là vậy đó. Mình phải hiểu là cái luồng điển mà ra đó thì nó quý lắm. Quý có nghĩa là nó ra nó sáng. Mà nó phải được thanh lọc. Thanh lọc liên tục. Mà mình nó cứ rước vô nhiều. À, hết kế hoạch này tới kế hoạch kia. Rồi có khi mưu mô chuyện này, mưu mô chuyện kia nữa. Nó bài bu đốc sử nữa. Nó bài bu đốc sử rồi nó đánh này, nó đấm kia. Nó làm vậy á. Thì nó không phải là cái chơn tánh, mà nó là cái phạm tánh. Cho nên nó không tu được. Thì nó những người như vậy không có tu được. Cho nên mình phải hiểu, mình phân tích hiểu. Tại vì mình là ánh sáng này, cái sự sáng suốt mình phải có chứ. Mặc dù mình không có điêu luyện như Đức Phật, nhưng mà mình phải bị điêu luyện và được điêu luyện. mình hiểu được cái nào đúng cái nào sai. Cái con đường cuối cùng của mình là cái luồng điển đi ra nó phải sáng. Cái đó là cái quan trọng nhất, và cái mà điêu luyện cho mình đó là cái sự thanh tịnh mà mình phải điêu luyện và nung nấu xây dựng mỗi ngày. Ông thầy ông xây dựng cho mình rất là nhiều thứ mà mình không có biết quý cái đó, uổng lắm. Tại vì mình thấy cái đó rồi mình mới thấy à, cái luồng điển mình đi ra nó sáng lắm chứ. Cái sáng đó nó giúp cho cái bản thể này khủng khiếp lắm. Chứ không có đơn giản. Hả? Cái sáng đó là cần cái sự dung dưỡng, cái sự thanh tịnh ngâm mình ở trong đó. Hãy có giờ rảnh là niệm Phật đi, rảnh là niệm Phật đi. Là vậy đó, mình bành trướng cái nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật mỗi ngày một chút, một chút, một chút, một chút, một chút. Chứ bây giờ mình bành trướng cái chuyện Facebook, mấy cái chuyện đó là nó bình thường quá rồi. Hả? Thầy hay nói cái chữ không ăn chung gì đó. Thầy hay nói vậy. Cho nên cái sự quý báu trong cái pháp của mình mà mình hiểu được, đó là cái đại phước của mình. Ha, bây giờ em xin cảm ơn quý bạn đạo. Bây giờ phần của anh Bảo ha.
Cảm ơn Liz. Rồi, bài thư ngõ tuần này có tựa đề là trí sáng. Trí sáng tâm minh tự phát quang, duyên đời tình đạo tự khai màn, hành tâm tu luyện chuyển thân sang, đề đạo phân minh tình động tịnh. Thì cái chữ trí sáng này ở đây á, thì ông thầy cũng làm cái bài thơ này á, là nói về cái phần phần cao. Nhưng mà nhiều khi thầy cũng dùng cái chữ trí sáng này để nói thấp xuống, để cho mình hiểu thêm chút. Thành ra thầy cũng vẫn thường khuyên là mình phải niệm Phật nhiều để trí sáng tâm minh. Nhưng mà cái trí sáng mà muốn được cái trí sáng tâm minh này phải đạt cái trình độ như ông Phật vậy đó. Thì lúc đó mới có được trí sáng tâm minh. Nhưng mà cái đường mà đi tới đó là phải niệm Phật. Mình phải niệm Phật nhiều thì nó mới đi tới cái trí sáng tâm minh. Mới tự phát quang, là tự phát quang là mình tạo được cái hào quang của mình đó. Thì bộ đầu nó mới phát quang và toàn thân nó cũng là phát quang. Giờ để cho các bạn nghe một cái clip này đi.
Tâm mở trí niệm Phật để mở trí, chứ không phải niệm Phật mà chấp. Chúng ta niệm Phật để mở trí. Thì cái này từ khi mà các bạn bắt đầu là tốt, rồi đến năm 6 tháng sau mình bắt các bạn chỉ niệm Phật được không? Thấy cái đạo nó khác, suy nghĩ khác, thay đổi khác, mình thấy rõ mình tự có mình, tự tái lập sự quân bình tâm thức, một cái óc lý sáng tâm minh. Tôi là con người để mà các biết tin chúa tin Phật mà sai sứ thế gian là bậy không, rồi nó có được làm bậy nhất là tự quỷ đến ra, có đừng tham dục là tự quỷ đến ra, tham khổ cũng được, làm bậy làm bạ rồi này loa thế ra. Họ không có phát triển mà tham nghiệp không được, đừng có tham lên mất mất cái tham lên của chính mình, không xứng đáng là của người tại thế, muốn xứng đáng là của người tại thế phải lui về lãnh thân mình. Thì lúc đó chúng ta phải biết tha thứ và thương yêu. Nó chỉ tha thứ rất dễ mà thương yêu rất khó. Chúa đã Phật đã nghe tình thánh đã nói rõ ràng, tình Phật nói rõ ràng. Mọi người không chỉ đi đường, không đi đường của Phật thì không đi đường của Chúa, chỉ cầu xin Phật, cầu xin Chúa hộ độ. Mình tiến qua dũng mạnh hướng về thanh tịnh mà đi, thay vì tầm loạn, các bạn mới thấy tâm hạnh phúc rồi. Khi các bạn hướng về đường Phật, đường Chúa đi, thì các bạn thấy tâm vô sanh bất diệt, không có bị chết như sao. Nếu mà các bạn hướng về đường thanh nghiệp, nó hoàn thành lúc đó thôi, qua thời gian nó hết rồi, không làm được cái gì hết. Từ lúc chết rồi chỉ có bỏ tay thôi, cái hồn không sáng suốt là chỉ bỏ tay. Đó là hồn để cái người ở sâu trong nghiên cứu trong cái sạch thì nhắn nhớ vô nhiệt không phải lý thuyết, lý thuyết trong nhiên đầu. Cho nên chúng ta thành chỉ cứ lo về phần không còn nói lời này cái gì đó, tôi thực hành cho đúng đường để đi sang tầm mình vui khai triển nguyên lý mà mình để cho người kế tiếp cộng hưởng. Chúng ta phải làm việc nhỏ đâu, làm việc lớn đâu có làm việc nhỏ.
Dạ, này thầy nói về cái trí sáng tâm minh thì thầy nói mình có được Phật nhiều đi rồi cái suy nghĩ mình nó cũng thay đổi khác, mình tái lập được cái sự yên bình, cái lúc đó mình mới là có trí sáng tâm minh. Thì muốn đạt được cái sự yên bình đó là phải thanh lọc và khai thông dữ lắm mà nó mới đi tới cái sự yên bình chứ không phải dễ. Thì lúc đó trí sáng tâm minh là muốn nói không, tình trạng của ông Phật ông đạt tới quân bình thanh tịnh và trí sáng tâm minh tự phát quang, là có hào quang phát ra cả đầu và cả người, duyên đạo tình đời tự khai màn. Thì ở đời này mình có cái xác này, thì trong cái xác này là cái cuộc đời, có cái xác này mới nói tới cuộc đời. Mà trong cuộc đời này mình có gặp gỡ rất nhiều người trong cuộc đời này, mà những người đó là đều có cái duyên với mình cho mình mới gặp, để trong theo cái định luật vay trả không ngừng nghỉ, và cái duyên từ tiền kiếp để học hỏi lẫn nhau thì nó có cái duyên đời. Rồi trong cái tình đạo, tình đạo thì nó có ở trong cái sự quân bình nữa, thì mình sẽ gặp lại cái vía của mình, cũng là cái đó cũng là cái tình đạo. Rồi tình của chư tiên chư Phật, tình trời ban bố cái sự sáng suốt cho mình để mình đi trở về tái lập được cái sự quân bình của mình. Thì nhờ cái duyên đời và cái tình đạo, nhờ có cái thể xác này và có cái tình đạo, những cái phương tiện mà về trên ban chiếu cho mình để cho mình thức tâm, mình chọn con đường tu, cho mình một cái pháp, thì lúc đó mình mới khai triển ra, thì mình mới khai được cái màn u minh nó đang bao phủ mình. Thì trong, bởi vì trong cái pháp của mình là đời đạo song tu, vậy có duyên đời mà có tình đạo, mình may mắn trong kiếp này có cái duyên đời mình gặp được cái pháp, thì có cái tình đạo ở trong đó bị tên dẫn hướng dẫn mình cho ông Phật xuống đây dạy mình, để lại biết bao nhiêu chân lý để cho mình khai cái màn u minh của mình, cái sự tâm tối của mình, thành tâm tu luyện chuyển thân sang. Thì cái chữ thành tâm này mình cũng đã học rồi mà thầy cũng đã nhắc hoài, tu luyện, tu là phải luyện. Nếu mà mình tu mà không luyện là không được. Tại sao mình tu là phải luyện? Tại vì cũng một công chuyện đó mà mình làm hoài mình làm không được, mình làm không có tới nơi. Cũng như lấy cái ví dụ cái niệm Phật, tại sao mình phải luyện niệm Phật? Tại sao đâu phải có một mình phần hồn niệm đâu. Nếu một mình phần hồn niệm được thì nó dễ, nhưng mà ở trong này nó còn chúng sanh, nó còn vạn linh. Nếu mà mình không có điêu luyện cho nó, huấn luyện cho tụi nó niệm Phật chung với mình á, đồng niệm với mình á, thì mình không có niệm được. Thành ra mình phải luyện mỗi ngày, mình luyện từ 5 phút và lên 6 phút, 7 phút, 8 phút, từ 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 mình tiến lên. Nếu mà mình thấy tụi nó khá rồi đó thì mình mới gia tăng cái thời gian. Thành ra phải luyện, tu là phải luyện. Mình làm bất cứ cái pháp gì mình cũng phải luyện cho nó càng ngày nó càng đúng hơn, nó càng tinh vi hơn, nó càng nhiều hơn, nó càng có chất lượng hơn. Thành ra cái gì nó cũng phải tu luyện, phải nhiều ngày nhiều giờ. Khi mà mình nói tới luyện nó cũng bao nhiêu công chuyện đó, nhưng mà phải làm nhiều ngày nhiều giờ, một kỳ công. Thành ra có cái chữ tu luyện. Mà tu luyện thì phải thành tâm. Tại vì tu có nhiều cách tu, có nhiều người cũng nói tu, nhưng mà thầy nói nhiều cái cách tu lắm, mà tu hú, tu chơi, tu giỡn, tu xạo, đủ thứ kiểu tu hết đấy, rất là nhiều kiểu tu. Nhưng mà thực sự có một cái kiểu tu mà có thể đưa tới cái thành công là phải thành tâm. Thì mình làm nhất quyết là mình phải làm tới nơi tới chốn, mà mình phải dành cái tâm mình phải để vô cái đó là cái chuyện chánh để mình luyện. Thì mới chuyển thân sang, là cái từ cái người mà ăn mặc áo rách mà chuyển thành một người ăn mặc áo sang trọng á, thì cái luồng điển ở bên trong nó phải thay đổi. Cũng như thầy nói mấy người mà thị phi tranh chấp hơn thua là cái người mặc áo rách. Áo rách là tại vì cái đuổi điển nó quá nghèo nàn đi, trong cái điển giới gọi là áo rách. Còn nếu mà mình tu cho cái điển mình nó càng ngày càng thanh nhẹ, càng sáng á, thì cũng như cái người mặc áo sang. Thì cái nơi đó là cái nơi sang trọng, ở cái chỗ thanh nhẹ mà sáng suốt du dương hơn là ở cái chỗ địa ngục tâm tối và nặng trược. Đời đạo phân minh tình động tịnh. Thì đời đạo lúc nào thầy cũng nhắc đời đạo phân minh, tại mình đời đạo song tu mà. hai cái là mình cũng phải hiểu hết để cho nó quy không. Thì đời mình thấy rõ rồi, xuống đây có cái thân xác này là giới hạn, sanh là trong định luật sanh lão bệnh tử khổ để học và để tiến. Thì cái đời này nó đã nhờ cái xác này cho nên nó bị cái tình đời nó giày xéo, nó kích động và nó nhồi quả mình biết bao nhiêu sự kích động và phản động để giúp cho mình thức tâm. Thì mình thức tâm đó, mình mới chịu quay đầu trở về, kêu bằng lui về thanh tịnh. Cái chữ đó thầy thường nhắc, mình lui về thanh tịnh đó, thì mình mới khai triển cái nội thức ở bên trong, mình đi vô rồi mình mới đi lên được. Thì lúc đó mình mới trở về cái vị trí của chủ nhân ông, mình làm chủ lấy mình. Thì lúc đó mình mới tìm lại cái đạo trong mình là cái sự quân bình. Nếu mà mình chưa có trở về vị trí của chủ nhân ông thì mình không có tìm lại sự quân bình thì cũng không có đạo. Mà có đạo rồi thì có đủ cái sáng suốt mới phân minh mọi tình huống nó xảy ra trong cuộc đời của mình. Thì trong cuộc đời con người ai cũng lớn lên thì cũng phải học cái tình động và tình tịnh. Trong cái tình đời thì lúc nào nó cũng động, nhưng nó giả tạm mà. Tại vì đâu phải là hồn vía đâu mà tịnh, chỉ có cái tình hồn vía mới là tịnh thôi. Còn tình đời là chỉ động, mỗi người là có một cái đơn vị khác biệt, có hồn có vía, cho nên họ có hồn có vía. Còn người vợ chồng ở thế gian là đâu có sống đồng quan chết đồng quách đâu, không có sống cùng một cái quan điểm, không có suy nghĩ giống nhau, cho nên lúc nào cũng có cãi vã. Và chết không có trẻ nào chết chung, chôn chung một cái hòm hết trơn. Thành ra cái cuộc đến và cuộc đi nó cũng khác nhau. Thành ra lúc nào cái tình đó lúc nào nó cũng động. Hết chuyện này tới chuyện kia, lúc đầu thì nói rất là êm dịu, nhưng mà sau đó là bài học thử thách tới, toàn là chuyện động không. Chỉ có khi nào mà hồn vía tương ngộ rồi đó, đối đáp bằng thi thơ, thì lúc đó mới là cái tình đó là tình tịnh, tình đối với trời Phật, đối với chư tiên ở bên trên, cái tình đó mới tình. Thành ra mình thấy rõ hai cái đời động tịnh, cái đời động và cái bên trong đạo là tịnh. Eli có nói gì thêm không?
Có thêm chút xíu chỗ hành tâm tu luyện chuyển thân sang á. Cái nói về phần hồn, cũng như nãy mà nói tự ái tranh chấp hay là tất cả những cái gì thuộc phàm tánh là mặc áo rách, là bên trên nhìn thấy mình là mặc áo rách. Và tại vì nói về cái phần hồn, có nghĩa là mình cái điển mình nó yếu ớt, cái điển của mình nó không có gom tụ được, tại vì nó tá hù à, thì nó mặc cái áo rách, cái phần hồn nó lên đi ra là nó mặc áo rách thôi, bên kia nó rước thôi. Còn phần hồn mà sang trọng hoài hoài đó, có nghĩa là thầy nói là khi mà mình có điển rồi là mình cứ sang trọng hoài hoài đó ha, đó là nói chuyển thân sang,
không có thiếu gì hết nè,
không có thiếu, muốn gì là có đó đó,
muốn gì có đó, khỏi cần đặt ha.
Tuần sau có nghe clip này hay lắm, tuần sau sẽ nói. Rồi, tiếp theo, câu hỏi tiếp theo. Có óc mà không chịu phát triển, vượt khỏi sức hút của âm khí. Bây giờ mình nghe âm khí là gì anh Bảo nhớ không? Âm khí.
Khí là cái sự tình dục cũng là âm khí.
Đúng rồi, bây giờ mình nghe ha.
Trên trời người ta dòm xuống, người ta thấy mình người ngu tại trần. Có óc mà không phát triển, có tâm mà không chịu tiến. Phải thực hành liên tục như vậy, nó đi đến. Ở thế gian để cho mọi người chứng minh, muốn thi đậu bằng cấp đại học, phải học, mỗi ngày phải học, phải có bằng cấp. Muốn làm nhà giàu cũng vậy, phải làm việc hoài và biết tiết kiệm và làm việc thì tự nhiên nó có tiền. Tích thiểu thành đa, nó có tiền có gì đâu. Rồi bây giờ chúng ta mỗi đêm mỗi tu, nay tu chút mai tu chút, cương quyết như vậy đi tới, thì một ngày nào nó sẽ hội tụ sáng suốt, cái óc nó sáng suốt, thấy rõ mình hơn, thấy rõ cái tánh hư tật xấu của mình mới sửa. Còn thấy rõ cái tánh hư tật xấu của mình sao mình sửa? Nói tôi thanh niên tôi cần sanh lý, không biết chỗ đó là chỗ gì, nói sanh lý rồi tự gạt mình thôi. Quỷ hoại thể xác, đó là âm khí giam hãm phần hồn. Rồi mình hiểu được, mình cứ nuôi dưỡng cái phần thanh quan ở bên trên óc để đi lên. thì mình vượt khỏi sức hút của âm khí, thì lúc đó mình chết mình không có u ơ nữa, chết trong sáng suốt thanh nhẹ, có đường lối đàng hoàng. Bây giờ không làm thì tương lai làm sao làm kịp, cho nên già rồi tu không kịp là vậy. Tuổi trẻ tu là quý lắm, tu mà phải ý thức rõ ràng để tu, chứ đừng nghe mê tín dị đoan mà tu là tự hại mình mà thôi. Phải ý thức nghiên cứu rõ ràng, thực hành đi tới, tự mình kiểm chứng về phần tâm linh, phần thanh tịnh và phần động loạn mình cũng phải hiểu.
Rồi, tại sao nói có óc mà không phát triển và vượt khỏi sức hút của âm khí? Tại sao?
Thì mình có óc mà mình không hiểu, mình không có phát triển thì mình không có hiểu, mình sẽ để cho cái sức hút của cái âm khí nó lôi cuốn mình đi xuống, thì mình đâu có đi lên được. Mình tu là cái đó là cái một cái đường đi lên, một cái đường đi xuống. Khai triển khối óc là phần hướng thượng, phần điển hướng thượng đi lên nó mới khai triển được khối óc. Mà nếu mà mình không khai triển khối óc á, thì mình để cho cái sức hút của âm khí, tại âm khí nó cũng có cái sức mạnh của nó. Nó có là nó gọi là địa lực. Thì nó sẽ hút mình xuống dưới thay vì mình đi lên, thì mình tu mà mình bị hút xuống dưới thì mình đâu có đi lên được. Rồi. Lý nói tiếp đi.
Cái đó là nói cho người trẻ đó, thì cái phần về âm khí là thời gian đó là cái người trẻ nhiều, cái thời thầy là thầy đi gieo đạo là người trẻ nhiều hơn người già cũng có ít hơn, thì thầy hay nhắc nhở về vấn đề tình dục. Thì cái này nếu mà phần hồn mà nó nằm ở trên á thì nó sẽ không bị cái phần tâm lực với lại địa lực nó kéo, tại tâm lực mà nó hướng vào dục nó cũng mệt lắm á, cái phần hồn của mình mà hướng vào dục là cũng tiêu luôn á, nó nằm ở trong cái âm khí á thì nó giam hãm mình không có đi lên được.
Còn nếu nãy nói lộn là địa lực nhưng mà thiệt ra nó là tâm lực.
Dạ, nó cũng có cái xác này nữa, nó cũng có cái xác, tâm lực là mạnh nhất nhưng mà cái địa lực cũng có cái xác cho thấy á, nhìn thấy á, cái xác này nó cũng có nhìn thấy á, nhìn thấy nó cũng kéo á, cái nó rủ
nhìn thấy là nó bị sống sông mê.
Đó thì nó vẫn thấy rủ thằng kia đi rồi tới rồi tới rồi tới rồi được rồi đó, đúng rồi đúng người rồi đó. Nó ẹo một chút xíu của ông thầy, nó ẹo nó cũng thương nữa.
Mày thấy nó mê, có đứa mê, mỗi đứa mê kiểu mê da trắng, có đứa mê da đen, có đứa mê có lông mi, có đứa mê cái mũi cái miệng, có đứa
cái tướng là lắc rồi nữa,
cái dáng đi, có đứa nó mê cái nụ cười. Thành ra cái đó là mình hướng về cái xác đó là tạo sống sông mê là vậy
đó, là cái địa lực nó hút đó. Rồi cái tâm lực nó hút là cái tình dục nó kéo, thì những cái phần này đều dính hết, hai cái phần này nó dính hết, thay vì mình đi lên thiên lực thì nó bị kéo xuống. Là đối với thời điểm đó thôi, đó là thời điểm còn trẻ thì thầy hay nhắc những cái phần này. Thì cái phần mình nếu mình vượt khỏi cái hút của âm khí có nghĩa là mình lên trên đỉnh đầu được rồi đó, mình về với cái chân tâm thì cái phần đó nó mới không hút. Thật sự mà nói, mình nói ồ tôi tu luyện mấy chục năm mà chứ bỏ vô chỗ nào đó cũng rớt á nghe, nói trước ở dân mặt cũng rớt à.
Đó là cái bánh xe tiến hóa của ông trời mà, có quá xanh xanh làm sao mình luân hồi mà học đạo ở đây. Thành ra cái đó là cái định luật của ông đâu phải dễ vượt qua, chỉ có ông Phật không qua nổi thôi, chứ mình nói là nói chơi vậy thôi, chứ ông thử là cũng mệt lắm à.
Ông mà cho một bài xuống cô nào đẹp đẹp anh nào đẹp đẹp cũng rớt á, chứ đừng có giỡn mặt nha.
Này không có giỡn mặt được, cái này là chuyện
bảy chục tuổi cũng vẫn còn rớt.
Nhưng mà ông nói thử là không thử thôi, ăn thua là ông thử là không chịu thử thôi, chứ cái này là nó nằm ở trong cái luật trời, cái luật tiến hóa. Bánh xe tiến hóa nó phải quay chứ.
Ông Phật ông nói là ông phải nói, ông dạy là phải dạy, ông răng ông phải răng, ông khuyên tu vẫn khuyên tu, ông cho ăn ngọt vẫn cho ăn ngọt, ông dỗ ngọt vẫn dỗ ngọt, ông cho ăn kẹo vẫn cho ăn kẹo, nhưng mà phải cẩn thận.
Không cho ăn kẹo không còn cho đi tàu bay giới nữa, mệt.
Cho ăn kẹo dễ rẫy răng, gãy răng, răng sâu.
Sâu răng phải đi nha sĩ hoài.
Cho nên
ông thầy tôi cho ăn ngọt.
Cho nên lúc nào ông thầy nói gì mình hiểu là cái tần số nào, lúc nào ông dỗ ngọt hay là lúc đó ông cho ăn kẹo hay là ông lúc ông răng hay là ông lúc ông dạy, cái lúc ông xây dựng, rồi nó mỗi cái tình độ, nó mỗi cái khía cạnh, mỗi cái góc độ khác nhau hết, không có đem vô gặp chung được.
đừng có cho đi tàu qua giấy là mệt.
Bây giờ nói lại cái clip cũ nè, thua và thắng một lượt sống với chân thức và mặt quỷ quái này. À, bây giờ mình sẽ nghe ha.
Cho nên trên đường trở về chân tâm là trên đường trở về nguồn cội. Đó, khởi điểm từ chân tâm mới đến nguồn cội. Cho nên hành giả phải hành, hành giả phải gặp phải những chông gai, những sự cay đắng, chua xót, chưa bao giờ có. Đối với bản chất hồi trước, tôi không nhịn đâu. Bản chất bây giờ tôi thấy rằng, tôi nhịn, tôi thấy tôi thua, nhưng mà tôi thua và thắng một lượt. Tôi tiến cả hai, tôi đi xe hai phần. Thay vì tôi đâm đâm có một cái bánh nó sẽ ngã, nó sẽ té. Mà bây giờ tôi đi xe hai bánh nó vững rồi. Cho nên nắm lấy cái đó mà đi. Nắm lấy cái đó mà trở về với chân thức của chính mình để mà sống. Sống trong chân thức. Chứ không phải sống trong căn nhà, không phải sống với ngoại cảnh, sống với chân thức. Các bạn đang sống với chân thức của các bạn. Trong mấy ngày học đạo ở đây là trở về với chân thức để thấy rõ nguyên lai diện mục của mình, không phải mặt này, không có mặt quỷ quái này, mặt xảo trá này, không, trở về chân không ở bên trong. Đó mới là tin lành cho tất cả. Còn nếu không biết trở về với chân không, chỉ đem sự phá hoại trần trượt, rồi đắm mê trong sự phá hoại đó là tự chôn sống mình.
Rồi bà nói lại tại sao nói thua và thắng một lượt, sống với chân thức và mặt quỷ quái này, mặt xảo trá này.
Cái mặt phàm này á, thì nếu mà có giữ cái tánh phàm á, thì nó là xảo trá, nó không có tốt lành. Thì mình trở về với chân thức là mình trở về coi phần hồn mà sáng suốt ở bên trên rồi đó, thì lúc đó mình không còn cái mặt quỷ quái này nữa, mình cái trở về với chân thức là chân hồn rồi. Thì lúc đó mình không có, mình trở về với cái sự quân bình rồi, thắng gì thua là một lượt, thấy thắng đó, mình thấy thua lỗ đó, nhưng mà mặt khác là mình được lợi lộc. Cái đó mình thấy mình thua lỗ người ta, mình không có tranh đấu với người ta, mình buông bỏ, nhưng mà mình gặt hái được nhiều chuyện thanh nhẹ hơn, mình thua thắng một lượt. Rồi Ly nói đi.
Cái này là cái phần, cái này cũng đã khá cũ rồi, năm ngoái mình có nói đó, thì thua và thắng một lượt là tại vì cái thời điểm đó cái sự tranh chấp trong vấn đề điển xuống điển lên đó, thì ở đó họ tranh chấp ghê gớm lắm, họ đánh đấm dễ sợ lắm, thì cái bài học đó cũng khó qua lắm. Nhưng mà thầy nói cái người mà nhịn nhục được cái bài học đó, qua được cái bài học đó, có nghĩa là mình thấy cái bài đó thua nhưng mà thật sự là thắng. Thắng có nghĩa là mình đi lên trên cái sự thanh tịnh, thì mình thấy người đó đánh mình, chửi mình, nhưng mà mình có cái sự nhịn nhục, thì nó có cái phần hồn, nó có sự thanh hoa, thì cái thanh hoa đó thì thầy nói là thua và thắng một lượt là vậy đó. Có nghĩa là mình thấy mình thua rõ ràng, nhưng mà thật sự mình ta nói ồ sao người đó ngu quá, mình thấy người đó nói lại không có qua được cái người đó, ví dụ vậy đó, thì như vậy là thua rồi, nhưng mà thật sự đó là thắng. Thắng có nghĩa là cái phần hồn mình được thanh hoa, mình được thanh nhẹ hơn, thì lúc đó là thua và thắng một lượt. Rồi nói mình sống không phải trong cái căn nhà này, có nghĩa là trong cái hoàn cảnh đó và trong cái xác này, mà mình sống với cái chân thức của mình là nằm ở phía bên trên chứ không có nằm trong cái xác này nữa. Thì cái mặt của mình thầy nói nó rất là đẹp và nó rất là thon gọn nhỏ, chứ không có giống như cái mặt thật này. Cái mặt này là cái mặt xảo trá, cái mặt này là cái mặt giả chứ không phải là một cái mặt thật. Mặt thật của nó là cái phần hồn thanh nhẹ, cái sự sáng suốt ở bên trên. Đó là còn thấp nha, chứ còn đi lên cao nữa là cái phần thanh ánh sáng rồi, là không còn mặt mày, không còn hình dài gì nữa đâu. Vô hình vô tướng mà đâu còn hình hài nữa. Cho nên năm ra đó, mình chỉ hiểu là cái mặt này là cái mặt xạo rồi. Đây này ông chửi nè, cái này chửi rõ ràng. Cái bài này, cái khóa này chửi nhiều lắm. Cho nên có những lúc thầy dỗ ngọt, có những lúc thầy chửi, có những lúc thầy ra la, thầy khuyên răng, rồi tất cả những cái này đều có trong những cái hoàn cảnh khác nhau. À, chứ không phải lúc nào cũng thương không, là lúc nào cũng la không, không có, tùy lúc cũng cho dỗ ngọt có hết. Rồi câu cuối cùng, niệm hành đó, bây giờ em bảo Coi đi ha, niệm hành phát triển tâm linh, niệm hành thức rõ hành trình tự tu, niệm hành tâm trí ngao du, niệm hành thơ thới tiếp thu khí trời.
Niệm hành đấy. Phát triển tâm linh thì trong cái tuần báo, trong một cái tám tuần này, thầy có hỏi có một câu cũng rất là hay, nó liên quan tới hiệu này, làm sao biết mình phát triển tâm linh. Thì cái câu đó thầy trong tuần này trả lời rất là hay, để đọc cho các bạn nghe nè. Làm sao biết mình
em biết rồi đó. Anh nói đi, nhưng mà em biết
Sự tiến triển của tâm linh là tiến triển cách nào? Đáp: thưa, sự tiến triển của tâm linh trước hết tánh tình thay đổi hẳn, từ sự suy nghĩ cho đến hành động. Mỗi mỗi điều dễ dãi dập tắt tất cả sự sân si buồn bực, nhạy cảm, đáp ứng nhanh chóng và không có hiểm độc, kệ, chẳng còn vọng động, trí thông dong, thức giác bình tâm, dễ tiến tâm, phát triển chiều sâu không dự dụ, tâm lành thức giác chẳng còn trong đó. Thì cái trước hết mà mình coi coi mình có tiến triển về tâm linh không á, phát triển về tâm linh á, là trước hết là phải thay tánh tình, nó phải thay đổi hẳn, nghĩa là những cái tánh hư tật xấu của mình á, đã phải sửa hết rồi đó mới là gọi là có sự phát triển về tâm linh. Từ cái cách mà suy nghĩ tới cái hành động của mình nó đổi hẳn rồi, nghĩa là mình không còn cái tánh hư tật xấu nữa, nó còn hành động theo cái tật xấu là không còn nữa. Cái suy nghĩ cũng vậy, không có suy nghĩ mà bậy bạ nữa. Mỗi mỗi điều dễ dãi thì cái tánh mình tự nhiên nó dễ dãi hơn. Ngày trước là mình cái tánh khó khăn lắm, ai làm cái gì cũng không chịu, cái gì cũng dễ bực mình, cái gì cũng khó chịu, cái gì cũng nói. Thành ra bây giờ cái tánh mình nó dễ dãi hơn, ai sao cũng được, mình thấy cái không có cái gì quan trọng, cái đời này nó là trở gì không, mình thấy tánh rất là nhẹ nhàng, không có gì dễ dãi, rất là dễ dãi, không có kiếm chuyện với ai mà cũng không có bắt lỗi ai làm gì, kệ nó, muốn nói gì nói, muốn làm gì làm. Dập tắt tất cả sự sân si và buồn bực gì đó, thì lúc đó thì đâu có giận hờn đâu mà sân si, ai nói gì nói, ai chọc gì chọc, không có sân si nữa và không có buồn bực nữa, không có dễ bực dọc, không có bị nhạy cảm, nói chạm tự ái chút xíu là không chịu đó, cho nên là buồn bực nhạy cảm. Thì lúc đó mình mới đáp ứng nhanh chóng theo cái hoàn cảnh mà mình đáp ứng, và không có hiểm độc, không có phải mà bày mưu lập kế hiểm độc để hại người, để đạt những cái gì mình muốn trong cái cõi tạm này, quyền thành, danh lợi, địa vị rồi đó. Mình đã có những cái mưu kế hiểm độc mà để hại người, để mình đạt cái đó là cái đó mình không còn nữa. Rồi Eli nói tiếp đi.
Cái, ủa anh Bảo chưa nói hết nguyên cái bài thơ. Anh Bảo nói hết bài thơ đi rồi em nói.
Rồi, niệm hành thức rõ hành trình tự tu. Thì nhờ mình niệm Phật á, thì càng ngày cái trí mình nó càng mở, mình biết rõ cái hành trình mình nó phải đi như thế nào, thì mình biết rõ rồi, nhưng mà mình có đi được hay không là mình nhờ mình niệm Phật á, thì mình mới đi được con đường đó. Mình thức rõ là mình biết rõ cái đường nó phải đi, thì mình không có đi con đường sai nữa. Cái đường sai là con đường hướng ngoại, con đường đi xuống, con đường hướng ngoại là con đường sai, còn con đường đúng á, là phải trở về với nội thức, là phải đi vô rồi mới đi lên trên bộ đầu được. Thì đó là cái hành trình trong cái thể xác này, khi mà mình còn ở trong cái thể xác này là mình phải đi như vậy. Hành trình tự tu là mình phải tự sửa thì mình mới tiến được. Còn nếu mà mình tu mà mình không sửa, không ai sửa giùm mình, mà mình cũng không cầu xin ai sửa được. Không ai cầu xin ai mở bộ đầu cho mình được. Không thể nào nói sư phụ mở bộ đầu cho tôi là đi theo tà pháp rồi mới có chuyện đó. Không có sư phụ nào mà mở cho mình, khai mở cho mình hết trơn á. Mình nói sư phụ mình mở, khai mở bộ đầu cho mình là người tà rồi. Thầy thẳng dẫn thường nói tự tu, mình tự tu, tự khai mở thôi chứ. Ông Phật ông làm dùng mình rồi, cái phần thưởng của mình nó nằm ở đâu? Không? Niệm hành tâm trí ngao du. Khi mà mình niệm hành mà đi tới cái sự thanh nhẹ thật sự rồi đó, thì cái phần hồn mình nó đi ngao du ở thiên đàng, ở trong cái cõi điển giới thanh nhẹ, cho nên đâu còn ở trong thể xác này nữa. Niệm hành thơ thới tiếp thu khí trời, thì lúc đó khi mà mình ở bên trên, trên đỉnh đầu của mình đó, thì lúc đó mình mới tiếp thu được cái thanh quang của bề trên được. Lúc đó mình mới tiếp thu và mình chứa đựng được, hứng được cái thanh quang của bề trên. Khi mà mình trở về với đỉnh đầu, tất cả là cũng phải nhờ niệm Phật trong cái hành trình của mình. Rồi Eli nói đi. Hành trình thơ thới là nhẹ nhàng lắm đó. Mình mới tiếp thu được khí trời.
Niệm hành phát triển tâm linh là nói về phần hồn. Hồi nãy thầy nói về phần tánh vía thôi, mới nói ở cái tánh mình phải thay đổi, tánh tình mình thay đổi, mới nói cái tánh thôi. À, mới nói cái phần hồn núp trong cái tánh đó, mà cái tánh nó được thay đổi. Và cái phần hồn, phải được thăng hoa, có nghĩa là khi cái tánh mình sửa rồi là cái tầng phần hồn nó phải lên một bậc, nó phải thăng hoa, nó đi lên rồi, nó đi lên được trên trên cái đỉnh đầu rồi, thì cái đó cái tâm mình bắt đầu bộc khởi cái từ bi, tha thứ và thương yêu. Đó là nói về phát triển về tâm linh, là phải nói tới cái phần hồn. Nói về mới có cái phần xác thôi, thì cái đó là mình còn núp trong cái tánh, thì mình mất cái cơ sở. Mà khi mình lấy lại được cái cơ sở đó rồi, thì mình mới trở về cái phần hồn của mình mới trở lại được cái sự thăng hoa của mình, mới có cái tình thương, mình mới có tha thứ và thương yêu. À, là cái đó là nói về cái phát triển tâm linh, là phát triển về cái phần hồn. Còn khi mà mình thấy cái sự tiến triển, có nghĩa là cái xác này nó còn bị, mình bị phụ thuộc ở cái xác, cho nên mình núp trong cái tánh, thì cái tánh mình vẫn còn xấu, mình chưa có sửa được, mình chưa có thấy được. Mà khi mà mình thấy được, có nghĩa là phần hồn cũng đã bước lên một bậc rồi, thấy có cái sự sáng suốt trong đó rồi, nhìn thấy được cái tánh mình sửa. Cái tánh là cái xác mà. Rồi, em xin kết thúc ở đây. Xin cảm ơn quý bạn đạo.
Cái tuần này là tới đây là hết rồi đó.
Dạ, tại vì em thấy nhiều thời gian quá, rất là nhiều câu hỏi, nhưng mà em chiều cho tuần sau.
Khuya quá rồi, giờ đối với giờ Việt Nam là khuya
Dạ,
lắm
khuya
rồi.
lắm, khuya lắm.
Để cho các
Rồi.
bạn ngủ đi thiền ha.
Cảm ơn anh Bảo, chị Ali. Anh Bảo, chị
Bye
Ali, em có ý này, nhưng mà
bye.
không được thì anh chị bỏ qua cho em cái chữ mà vô tự chân kinh đó anh. Hồi xưa em cũng nghĩ giống anh Bảo là mỗi người một cuốn, nhưng mà sau đó em lại nghĩ là cả thế gian này, cả cái vũ trụ này chỉ có một cuốn thôi, mà là mình phải biết tìm về đó. Tại vì giống như thầy hay nói là ông trời, người mù người què hay là người gì, thầy cũng cũng có một cái ánh sáng của thượng đế ban xuống thôi. Thì em nghĩ tại vì mình không hiểu cái lực trời đó, bởi mình mới bị đại, mình bị đủ thứ bệnh hoạn rồi cái gì, là tại mình làm sai luật á, nên mình mới bị. Nhưng mà cái vô tự chân kinh thì em lại nghĩ là trên thế gian này chỉ có một cuốn thôi, chứ không phải là mỗi người một cuốn giống hồi xưa em nghĩ
Không
vậy. Nhưng mà
phải,
sau này em nghĩ là chỉ
không
vì
phải,
chân kinh là chỉ có một đường thôi, cứ có một con đường thôi đó.
không,
Em chỉ có
cái đó
ý
là mình
kiến
nói
vậy.
luật á thì đúng, nhưng mà cái bài đề tài này cũng đã ra rồi đó, cái đề tài này ra rồi đó. Ừ, cái đề tài này chị cũng đã có mới nữa rồi đó, chắc từ từ chị sẽ ra tiếp, thì sẽ cho nghe kỹ hơn. Mỗi một người là một cuốn kinh vô tự. À, tại sao mình nói chân kinh? Chân kinh là khi nó trở về với cái phần hồn của nó, đi tới phía bên trên. Cho nên nãy chị có nói là nó có cái phần hồn và phần xác, nó có phần hồn và phần vía. Xác có nghĩa là thượng trung hạ thống nhất, nhưng mà nói về phần hồn là phần chân giác ở bên trên. Cho nên mỗi người là một cuốn kinh vô tự, là vậy đó. Mỗi người đều có một cuốn kinh vô tự chứ. Còn cái cuốn kinh vô tự của càn khôn vũ trụ là cái luật trời là khác nữa. Cái chân kinh có nghĩa là cái cuốn kinh đó là khi trở về với phần hồn thì mới được gọi là chân kinh. Tại vì mình từ bên trên xuống mà, từ phần chân xuống mà, chứ không phải là một cuốn của ông trời. Mà luật trời là chỉ có một thôi. Xuống cái xác này là mỗi người chỉ học những cái luật của ông trời thôi, chịu ảnh hưởng bởi cái luật trời thì sanh lão bệnh tử khổ, chỉ có một luật của ổng đó thôi. Nhưng mà mình còn nhiều cái luật khác nữa nghe, của ông trời. Nó nhân quả luật, ở dưới thế gian là có luật nhân quả, mà lên trên trời là có luật công bằng. Nói cái những cái bài này tuần sau ra. Để đó mỗi người là một cuốn kinh vô tự. Cái này có nói, thầy có nói, chị cũng có đọc, chị cũng biết.
Rồi
Dạ,
mở
cảm ơn chị. Dạ,
ừ.
ok. Dạ. Cảm
Chị
ơn
có
chị nghiên cứu. Em hiểu rồi. Dạ, luật trời là một cuốn, một một cái luật thôi. Nhưng mà là tự vì mỗi người chúng ta là phải
một
có
mang
một
một
cuốn kịch riêng mà còn học không được ha.
Đọc không nổi sao hiểu kinh mà.
khó khó
Đọc
à.
không nổi thì mai mốt xuống dưới nó cho học đọc lại từng chữ.
Hay quá, quá. Cảm ơn
Ừ.
bà, cảm ơn
Dạ,
Eli.
cảm ơn, cảm ơn, cảm
Bye
ơn.
bye
Gặp
bye
sau.
bye
Cảm ơn, cảm ơn.
bye
bye bye bye
Cảm ơn anh
bye
Bảo, cảm ơn Eli.
bye
Chào các
cảm ơn,
bạn.
cảm ơn, cảm ơn.
Chào hết nha.
Dạ
Cảm ơn
cảm
Bảo,
ơn
cảm ơn Eli.
Dạ, cảm ơn, anh
Dạ
Thiên
cảm ơn
Nhẹ.
cảm ơn.